Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục pháp âm của website phatpapungdung.com. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại Nối lại thâm tình do Đại Đức Giảng Sư Thích Phước Tiến giảng tại Tịnh Xá Ngọc Lợi. Kính chúc quý Phật tử cùng các bạn thính giả có những phút thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc, vạn sự kiết cường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư cô trụ trì cùng toàn thể chư ni Tịnh Xá Ngọc Lợi. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, chúng tôi xin chân thành cảm ơn tấm thành tình của sư cô cùng toàn thể quý Phật tử dành cho chúng tôi trong buổi giảng tối đêm nay, và kính chúc cả toàn thể các vị trọn hưởng một mùa Vu Lan an vui hạnh phúc. A Di Đà Phật. Thật tình là sự hiện diện của các vị là niềm khích lệ rất lớn cho chúng tôi trong buổi giảng tối đêm nay. Vì vậy có điểm sự trục trặc gì mong các vị Phật tử niệm tình hoan hỷ cho. A Di Đà Phật. Xin thưa với các vị, thì trước khi chúng tôi đến đây, chúng tôi cũng được lời mời đồng thời nghe nhiều lời gửi gắm của các Phật tử ở nơi này, mong được cùng tiếp diễn chúng tôi trong buổi giảng tối đêm nay. Như vậy, mặc dù chúng ta chưa gặp trực tiếp với nhau trong một pháp hội như thế này, nhưng mà gián tiếp thì chúng tôi thiết nghĩ các vị chắc là biết chúng tôi cũng nhiều lắm, phải không? Ở đây các vị nào biết được qua băng đĩa được bao nhiêu người? Xin chân thành cảm ơn các vị. Hèn chi tôi có cảm giác tôi nhìn thấy ai cũng quen hết mà không biết làm sao nữa. Tôi có cảm giác thấy gương mặt nào cũng thân thương, cũng quen biết với chúng tôi từ vô lượng kiếp cho đến bây giờ. Nhưng có điều hỏi biết tên gì thì không biết tôi. Nhưng mà các vị biết tên tôi không? Mô Phật, xin chân thành cảm ơn. Hôm nay nhân ngày Vu Lan tháng hội, chúng tôi đến với các vị với một cái đề tài là nối lại thâm tình. Nối lại thâm tình có nghĩa là hàn gắn lại một cái tình thiêng liêng thâm sâu nào đó. Như vậy trên cuộc đời này tình nào gọi là tình thâm sâu nhất? Hả? Tình mẫu tử, phụ tử, bỏ qua bên. Xin lỗi các vị, tình mẫu tử hay là tình phụ tử là tình cảm thiêng liêng và duy nhất trên cuộc đời này. Và trên cuộc đời này không có một cái tình cảm nào có thể thay thế được tình cảm này. Nhưng vì sao chúng tôi nói là nối lại thâm tình? Bởi vì thời gian qua chúng tôi nghe quá nhiều những người Phật tử đến than vang là con cái, những người thân tức là tự ý bỏ đi, hoặc là quên thâm tình, hoặc là dạy không nghe, hoặc là như thế này như thế khác, hoặc là xem nhẹ tình cảm thân bằng quyến thuộc nơi đó là cha là mẹ. Vì vậy chúng tôi mới suy nghĩ lên một cái đề tài là nối lại thâm tình. Và Vu Lan là cơ hội duy nhất trong tình cảm này rất là thiêng liêng và sâu sắc các vị. Trong một bài hát tôi có nhớ mấy câu như thế này: lên núi nhớ ơn cha, xuống sông thương tình mẹ, ôi non cao vời vợi, ôi thủy rộng mênh mông. Tất cả những cái tình cảm thiêng liêng và cao quý nhất trên cuộc đời được sánh ví như là non cao núi thái, như là mặt biển, mặt hồ. Tức là những cái rộng, cái cao như vậy mới có đủ sức để chuyển tải, để sánh ví với những thâm tình mà chúng ta có được trên cuộc đời này. Xin thưa các vị, Vu Lan là cơ hội duy nhất để chúng ta có cơ hội để hàn gắn, để nối lại cái tình thâm này. Nếu trong những tháng ngày trước chúng ta có những gì sai lầm, hay là chúng ta có tạm quên đi một cái ơn nghĩa sâu sắc như thế này, thì Vu Lan là dịp để chúng ta làm mới lại, để chúng ta nối kết lại, để chúng ta có thể thay đổi tất cả những gì mà chúng ta có lỗi với cha, với mẹ mình, để chúng ta sống trong một sự hạnh phúc an hòa. Xin thưa các vị, Vu Lan mặc dầu khởi thủy được xuất phát từ Phật giáo, nhưng mà theo tôi thiết nghĩ, giá trị và ý nghĩa của Vu Lan nó không còn gói ghém ở trong cái người con Phật nữa, mà nó sao? Nó đã bàn bạc hết tất cả mọi nơi. Và ngày này tôi nghĩ không riêng gì Phật giáo, mà là ngày chung của tất cả mọi con người chúng ta. Ai được sinh ra từ một nguyên tắc chung của cha và mẹ thì ngày này đều có ý nghĩa cả. Có bài thơ là mỗi độ thu sang lá rụng vàng, ấy ngày báo hiếu lễ Vu Lan, bồi hồi thương nhớ cha cùng mẹ, thổn thức tàn căm suối lệ tràn. Tức là nếu bất cứ một ai nghĩ về mẹ, và tôi xin thưa nhất là những người xa quê hương, những người xa quê hương không có cơ hội để về thăm mẹ, để dâng mẹ một món quà, hay là để nhìn lên mặt mẹ, hay là để nhìn ngắm lại hình bóng của cha. Chúng ta ở xa, chúng ta cảm thấy nhớ nhung nhiều lắm. Nếu các vị nào ở ngoài đất nước Việt Nam, hoặc ở một nơi nào rất xa với ngôi nhà chúng ta, thường thường chúng ta hay nói cái câu gì? Đi xa quê hương thì sao? Hình như cái câu này thì ít nghe nói, mà nó là đi xa nhớ nhà quá. Nhưng mà các vị biết cái câu nhớ nhà đó, có phải là cái nghĩa là nhớ cái nhà của mình, cái cột ở đâu, cái dách ở đâu, cái nóc thế nào, cái gì? Có phải vậy không? Thật sự với các vị, khi nói đến chữ nhớ nhà, nó không có mang nghĩa là nhớ từng cây cột, từng cái dách, từng cửa sổ, từng lu gạo, từng cái này cái kia. Nếu trong ngôi nhà đó không có một hình bóng của cha, không có hình bóng của mẹ, không có một tình thâm nào từ lúc chôn nhau cắt rốn, từ sinh ra mới lớn lên nơi đó, thì cái ý nghĩa của ngôi nhà không có giá trị. Giá trị nhớ nhà là cái nhà đó nó chứa ai ở trong đó đó, có phải không? Như vậy mỗi lần nhớ nhà, chúng tôi thiết nghĩ là chúng ta nhớ cái đó đó. Chứ thật sự nói nhớ nhà thì không phải là nhớ như những gì chúng tôi đã nêu với các vị. Và tất cả chúng ta thấy rằng ơn cha nghĩa mẹ là sâu thẳm nhất, nhưng mà chúng ta dễ quên nhất trên cuộc đời này. Chúng ta đi ra đường, người ta cho chúng ta miếng nước, chúng ta nói sao? Hả? Cảm ơn. Nếu ở phương Tây nói sao? Thank you. Còn nếu người qua thì sao? Xe xe. Tôi nói cứ ngắt mấy người qua đỉnh cười. Xin thưa các vị, tất cả những người khi chúng ta đi ra đường, mình ta cho mình miếng nước, mình cảm ơn. Người ta cho mình quá gian xe, mình cảm ơn. Người ta chỉ đường cho mình bất cứ một nơi nào mà mình không biết đường đi á, mình cũng cảm ơn. Nhưng mà xưa với các vị, không có một cái ơn nào mà lớn mà ơn cha ơn mẹ lớn đến độ mà chúng ta không bao giờ thấy. Vì vậy cho nên ít khi nào chúng ta nghĩ đến ơn cha ơn mẹ. Là tại sao? Không phải chúng ta quên, nhưng mà vì chúng ta gần gũi quá. Chính sự gần gũi quá cho nên chúng ta không có hình dung được cái điều đó. Nhưng sự thật nó là một điều vô cùng quan trọng. Để chúng tôi kể cho các vị nghe một câu chuyện gọi là thấy cái thâm ân của cha mẹ nó cao lớn như thế nào. Câu chuyện này tôi được đọc trong một bộ gọi là Hư Hư Lục của cô Thủy. Nói ngày xưa đó, khi cái vị này chết xuống Diêm Vương, cái vị mà ở trong đây đó, có một cái người mà cho vay nợ. Khi cái người vay nợ này á, chết trước mới xuống với Diêm Vương. Rồi cái người này á, là người chủ nợ, là người này chết sau mới đi xuống với Diêm Vương và mới thấy là cái người kia. Thì ông mới thọt ngực cái người mà thiếu nợ mình mà đã chết xuống á, ông mới dẫn đến trước cái vị mà phán quan. Ông mới nói đó, nó quỵt con ha, nó mượn nợ của con đã rồi đó, nó chết trước cho xuống đây nó trốn. Bây giờ hôm nay con mới tình cờ gặp nó, con dẫn lại trước phán quan để xử dùm cho con là nó phải trả con tất cả những nợ nần mà nó đã thiếu khi nó còn ở dương gian. Thì lúc đó phán quan cũng mời hai người lại bắt đầu mới xử. Thì hỏi là trước khi người này chết thiếu nợ mày bao nhiêu, thiếu nợ bao nhiêu, nhiêu kê khai hết toàn bộ. Thì phán quan sau khi tiến tính xong rồi thì phán quan mới nói rằng thôi được rồi, ta sẽ cho nó trở về dương gian 10 kiếp nó làm trâu để nó trả nợ cho ngươi, dứt cái số nợ này. Thì khi lúc đó cái thằng này nó không được, Pháp Quang thử vậy là ép con lắm, nó làm trâu con phải chăng đó. Hồi đó con cho nó mượn á là không có gì hết, tự nhiên tiền ở trong con rồi con đem ra con cho nó mượn, nó thích về nó xài, nó làm cái gì con không biết, nhưng nó quá dễ dàng. Bây giờ cho làm trâu 10 kiếp con phải chăng nó, 10 kiếp chết con à. Cái Pháp Quang mà em như vậy thôi, bây giờ như thế này, ta sẽ cho nó đầu sanh trở lại, nó làm một người đầy tớ, nó hầu hạ gia đình nhà ngươi 10 kiếp như vậy, ngươi có chịu không? Thì ông này nghĩ hồi đó, không được Phán Quang ơi, bây giờ trên dương gian nó có cái luật là làm phải trả tiền, nó bệnh mình phải lo, lỡ nó chết bất tử là cảnh sát tới nhà, phiền lắm, không đơn giản như vậy đâu, trả như vậy là cũng tội nghiệp con lắm. Nói cái này cũng không được, cái kia cũng không được, nói nhiều quá cũng không được. Cuối cùng Phán Quang mới suy nghĩ một hồi, như vậy ngươi muốn yêu cầu á, nó phải trả bằng cách nào cho ngươi, ngươi mới ưng ý. Thì lúc đó cái người chủ nợ này nó ngồi suy nghĩ, mới nói là bây giờ con có như thế này, hồi đó con cho nó mượn á thì 100% thì bây giờ nó cũng phải trả lại con, đòi 100% là như vậy. Con muốn ăn á là có ăn, con muốn mặc á có mặc, mà lỡ bất đắc dĩ con đi đại tiện tiểu tiện trên người nó cũng không được gầy chửi con đó. Rồi con đòi gì được nấy, con bệnh là nó phải lo thuốc lo men, đêm hôm mà con không ngủ được thì nó cũng phải không ngủ được theo con, nó phải hầu như vậy xuyên suốt như vậy con mới chịu đựng được. Thì tất cả 100% cái gì nó cũng đòi như vậy, đòi chừng nào hết nợ thôi. Thì Pháp Quang ngồi suy nghĩ một hồi mới nói, như vậy ta có khách rồi. Thì người này mừng quá, vậy khách cách gì vậy Pháp Quang? Thì Pháp Quang mới nói, chỉ có cái cách này duy nhất là ta chỉ cho nó làm cha hoặc là mẹ của mi, nó mới trả hết tiền cho mi được. Các vị thấy sau cái câu chuyện đó chúng ta mới có suy nghĩ như thế nào? Như vậy ai trên cuộc đời này mà chúng ta có thể đòi gì được nấy? Chỉ có con chúng ta mới đòi gì được nấy thôi, phải không? Các vị có thương ai bên ngoài chính xe 10 vàng là nựng chơi chút, cho cái bánh bò, cho cái đồ chơi, cho cái cục kẹo, chứ nhưng mà vồi vĩnh cái này cái khác hoặc làm mệt mỏi mình là không bao giờ đâu. Hoặc là ẩm chơi một chút thôi mà lỡ bắt đắc dĩ nó có tiểu giả gì trên người mình là phiền lắm rồi đó. Nhưng mà chỉ có một người duy nhất mà mình không phiền mà đòi cái gì cũng được là ai? Con của mình thôi. Và vì vậy cho nên thấy rằng chỉ có người cha và chỉ có người mẹ mới giải quyết tất cả những yêu cầu của mình để trả tất cả những số nợ mà mình muốn đòi. Như vậy diễm phúc nhất trên cuộc đời này chúng ta là còn cha còn mẹ. Nhưng mà xin thưa với thật với các vị, hiểu được điều đó thì người có đạo đức, có lương tri, và tôi nghĩ thiết nghĩ rằng trong cuộc đời này ai cũng hiểu. Tôi có đọc qua một cái tác phẩm, tôi nghĩ tác phẩm này ai cũng đã từng đọc, đó là tác phẩm Truyện Kiều. Các vị biết biến cố nào để đẩy Kiều vào bán mình chuột cha? Đó là chữ hiếu, đúng không? Cho nên bốn cái câu thơ mà nói về cái đoạn này là như vậy: ơn dưỡng dục đức cù lao, bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn. Nhớ ơn chính chữ cù lao, đại khái là ơn dưỡng dục đức cù lao, bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn. Nhớ lời thể hải minh sơn, làm con phải đáp đền ơn sanh thành. Các cái câu đó đại khái là nói lên cái câu đền ơn sanh thành như vậy. Và ở trong đó chúng ta mới thấy rằng động cơ để đưa Thí Kiều đến cái chỗ bán mình chuột cha, đó là nghĩ đến chữ hiếu. Bởi vì lúc đó tình cảm của Thí Kiều và Kim Trọng, lúc đó hai người đang yêu nhau. Và như vậy bây giờ nếu mà Thí Kiều bán mình, coi như là cuộc đời này nàng đã chấp nhận phụ tình rồi. Vì vậy sự phân chân này cuối cùng đưa đến là Thí Kiều phải chấp nhận bỏ tình riêng mà để cứu lấy gia đình, trong đó là cha là mẹ của mình. Đó là một cái hành động mà tất cả mọi người đều tán thán và khen ngợi cái hành động của Thí Kiều. Như vậy thì cũng hiểu được, tâm phân được bên tình bên hiếu bên nào nặng, cho nên Thí Kiều mới làm điều đó. Chúng tôi cũng nghe được một câu chuyện để gọi là bên nào nặng, tôi thấy nó cũng vừa lý thú vui vui, mà tôi muốn chia sẻ với các vị thấy một cái chuyện này, các vị đánh giá như thế nào về nặng nhẹ. Các vị ở đây có đồng tình là bên tình bên hiếu bên nào nặng? Ai nói bên hiếu nặng đưa tay lên đây. Rồi vậy ai nói bên tình nặng đưa tay lên coi. Thật sự các vị, tại vì cái chữ tình này là nó chữ tình chung, cho nên là chúng ta tạm thời chưa phân biệt được. Bây giờ nói cho rõ ràng hơn, bên hiếu là chỉ cho tình cảm đối với dành cho cha mẹ, bên tình là tình cảm dành cho nam nữ vợ chồng. Nói cho rõ để thôi cái nào nghe tình tình không biết tình nào dơ bậy bạ. Xin thưa các vị, ở trong đây tất cả chúng ta đều đồng tình là bên hiếu bên tình thì bên hiếu nặng. Thì cái chuyện nó là như vậy, có một cậu thanh niên nọ, cậu đi chơi và cậu chở người thân, tức là người yêu của mình, thì đi qua một cái dốc rất là cao. Và lúc nào đến nơi đó, tự thân của cậu trai này cũng là chở người yêu của mình đi lên cái dốc một cách te te như vậy, không có cái gì gọi là bận lòng. Thì hôm đó đó, cậu này không có đi với người yêu, mà bữa đó đi với cha với mẹ. Thì cũng chở tới dốc đó, cái cậu bỏ dưới, cái cậu tự đi lên và cậu để cho cha mẹ tự đi lên. Sau khi lên xong, hai ông bà hào hởn hết trơn, mới nói này con, sao mà con chở người yêu con đi á, thì tới đây á, con thì rồi con chở lên một hơi một là tới ở trên nơi mình đến. Tại sao ba mẹ như vậy á, lại con á, bỏ xuống ở dưới dốc ở dưới á, cho đi lên mệt muốn chết vậy con? Thì lúc thằng con mới tỉnh quẹo nói, dạ thưa ba má, theo ba má nghĩ bên tình bên hiếu bên nào nặng ba má? Thì lúc đó ông già nói, dĩ nhiên là bên hiếu nặng rồi con. Ba má ơi, nặng đến đổ con không cách nào con chở ba má lên cái dốc này được hết á. Các vị thấy cái này cũng gì dạ, gậy ông đập lưng ông. Xin thưa các vị, nói này mấy cô mà còn trẻ trẻ thấy được không? Xin thưa các vị, đó là một câu chuyện nói chung là để đặt cho một cái niềm vui thôi. Thực tế thì không như vậy các vị. Ân nặng của tình cảm mẹ cha nó không có mang về cái ký lô của cái số lượng này. Bởi vì á, người ta có nói đố ai đếm được lá rừng, đố ai đếm được mấy tầng trời cao, đố ai đếm được vì sao, đố ai đếm được công lao mẫu tình. Nếu mà tình cảm của cha mẹ mà chúng ta cân lượng được á, như cái ký lô mà nặng như anh đó đó, thì tình cảm của cha mẹ cũng giới hạn lắm. Mà vì tình cảm của cha mẹ là tình cảm thiêng liêng và duy nhất trên cuộc đời này, thành ra không có bất cứ một cái gì có thể chúng ta cân lượng và thay thế được. Chúng ta có bao giờ chúng ta hình dung lại cái tình cảm, cái sự nuôi dưỡng của mẹ cha dành cho chúng ta là bao nhiêu không? Có những lúc nào chúng ta suy nghĩ lại không? Thành ra theo chúng tôi thiết nghĩ, tất cả những tình cảm mà mẹ cha mà người ta dùng bút mực để diễn tả, tôi nói thật trên suốt cuộc đời này không bao giờ chúng ta lấy một bút mực nào diễn tả được hết cái tình cảm này. Nếu mà chúng ta là người quên á, tức là không suy nghĩ tới á, thì không có vấn đề gì. Nhưng mà chúng ta ngồi trầm mình suy nghĩ á, thì chúng ta sẽ thấy vấn đề này nó lớn lao. Mà chỉ có một người có đạo đức, có lương tâm, có lòng thương yêu cha mẹ là chúng ta thấy được điều này rất rõ. Nhưng mà trong xã hội hiện nay, nó có một điều trớ trêu như thế này các vị. Xã hội phát triển nhiều mặt, cái gì cũng phát triển đến đỉnh cao. Những nhu cầu, những thú tiêu khiển, mọi thứ phương tiện của chúng ta, từ xe cộ, vi tính, tin học, internet, tất cả mọi thứ khác đều đầy đủ. Và vì vậy cho nên cái việc học hành con cái và đi chơi đi bời mọi thứ cũng dễ dãi và đầy đủ tiện nghi. Nhưng mà ngược lại, người làm cha làm mẹ là những điều kiện tốt quá đó, người làm cha làm mẹ rất là lo lắng về sự ra đi của các con mình, đi học, đi chơi hay đi bất cứ cái gì cũng lo lắng nữa. Từng chiếc điện thoại bây giờ cũng rất là nguy hiểm với giới trẻ nữa. Như vậy thì người làm cha làm mẹ lúc nào cũng có cái cảm giác vậy nè, thấy con mình trước mặt nó yên tâm, thấy con mình trước mặt nó yên tâm. Ví dụ lên nhà thấy nó đọc sách, hay là dầu nó ngồi nó chơi game, hay là nó coi truyền hình, không biết nó làm cái gì, nhưng mà đi lên đi xuống, đi vô đi ra, đi làm về, miễn thấy con là mừng trong lòng, rất là yên tâm. Nhất là những con còn vị thành niên hoặc là vừa tuổi thành niên, Nhưng mà cái người đứa con á thì không có nghĩ vậy. Lúc nào thấy mặt mẹ mặt cha là cảm thấy dường như á nó có một cái gì ràng buộc, giống như một kỳ đà nó cản mũi âm thầm vậy đó. Có phải vậy không? Tôi thấy rất rõ điều này. Cho nên á, đứa con trai hay đứa con gái trong tuổi vị thành niên và trưởng thành trong thời đại này, nó có một cái suy nghĩ là nó muốn tách rời cha mẹ sớm. Tức là nó muốn lánh đi, nó muốn làm cái gì đó để nó được tự do, nó được thoải mái, nó tránh đi những cái tầm nhìn, tầm quan sát của cha, của mẹ đó. Còn cha mẹ thì như thế này, sợ con hư, sợ bị người gạt, sợ bị người dụ khỉ, sợ hư chuyện này, sợ thiếu sót chuyện kia. Mà tâm khảm thì muốn lúc nào cũng nhìn thấy, gần xa gì không biết, thấy được cái lưng của nó, thấy được mái tóc của nó, thấy được màu áo của nó, dầu là trên giường hay là dưới đất, hay là trong phòng hay là ngoài sân vân vân, hay là chân sân thể thao gì cũng dòm dòm ngóng ngóng coi thằng A con B gì đó, coi nó ở đâu, nó màu áo nào. Như vậy dưới tầm quan sát lúc nào người mẹ người cha cũng thấy là thấy mới yên lòng. Còn con cái thì trái lại, làm sao mà tránh được cái tầm nhìn này đây, cái tầm quan sát còn hơn là cảnh sát nữa. Như vậy thì nó cứ léo lét, nó tìm cách lánh đi khỏi cái tầm nhìn này hoài. Vì vậy cho nên khuynh hướng hiện tại, người con gái lớn lên thì có cái ý hướng cũng là tách rời sự kiểm soát của mẹ. Và người con trai lớn lên cũng từ tìm cách làm sao cũng tránh khỏi cái sự quan sát của cha. Và nói chung cha và mẹ, nếu những người con biết nghe lời thuận thảo thì điều gì cũng tốt. Nhưng mà nếu người con có ý muốn tiêu khiển, muốn chơi bời hay muốn tự do một chút thì luôn luôn lúc nào cũng tìm cách là để con đi học, để cái gì đó, để này, để tránh đi bớt rất nhiều sự nhìn ngó của cha mẹ. Nhưng mà các vị có hiểu không, khi các vị vắng khỏi tầm nhìn của cha mẹ, các vị có bao giờ các vị biết rằng những người ở nhà lo lắng tới chừng nào không? Chúng ta đâu có biết. Nhiều khi chúng ta đi chơi như vậy mà tới khuya bất đắc dĩ chúng ta không điện về một cú điện thoại cho cha cho mẹ, chúng ta sẽ cảm thấy điều đó thổn thức như thế nào. Nhưng mà chúng ta là người tâm lý á, chúng ta là người đi bên ngoài, chúng ta yên tâm lắm, chúng ta cảm thấy bình thường, chúng ta cảm thấy điều đó là chúng ta đi với bạn bè nó thoải mái nữa. Nhưng mà các vị nên nhớ rằng trong cuộc đời chúng ta là tuổi vị thành niên, chúng ta là tuổi mới trưởng thành, chúng ta không có được một cái kinh nghiệm trong mối tương giao bạn bè và mọi thứ khác. Cha mẹ sở dĩ lo cho chúng ta là những người đã từng kinh nghiệm và hiểu biết sâu sắc, cho nên từng dạy con chọn bạn mà chơi. Nhưng mà cái con của mình nó phần lớn á, nó thích chọn những cái thằng bạn hay là những cái đứa bạn á thích chơi hơn là những đứa bạn mà siêng năng hiếu thảo. Bởi vì những cái đứa mà siêng năng làm, siêng năng học, hiếu thảo á thì nó không có đi chơi, nó rất ít đi chơi. Mà nếu chúng ta thích chơi á thì lại chọn những cái đứa bạn mà nó như vậy đó. Cho nên cha mẹ thì muốn con chơi với bạn mà bạn hiền, bạn ngoan, bạn hiếu thảo, bạn ham học. Còn trái lại á, nó đó, nó muốn thoải mái, cho nên nó lựa những cái thằng bạn nào á mà thích đi chơi như nó, thích bắn đạn keo, thích thuật bia, thích karaoke, thích cái chạy xe phóng này kia tùm lum tà la đó. Mấy cái đó đó mày chịu chơi à, mày ngon lắm à, mày tay anh chị tao à. Như vậy á, mình tôn thờ, mình tôn xưng những cái người mà như vậy đó các vị. Vì vậy cho nên trong một cái thời đại này, tôi biết nếu các vị làm con, các vị phải hiểu được tâm lý của cha mẹ một chút xíu, để chúng ta tránh đi những cái quả báo, những cái tội mà chúng ta làm khổ cha khổ mẹ, có thể vô tình mà có thể cố ý. Những tội vô tình thì chúng ta có thể thông cảm và tha thứ được, nhưng những tội cố ý là những người cố tình hay là nói những lời nặng nhẹ để được đi ra khỏi gia đình, là điều này các vị nên suy nghĩ và để ý làm. Ơn cha và nghĩa mẹ cao lớn lắm các vị. Người ta có nói như thế này: ơn cha lành cao như núi Thái, nghĩa mẹ hiền sâu tợ bể tơi, dầu cho dân trọn cuộc đời cũng không trả hết ơn người sanh ta. Trọn cuộc đời này chúng ta nên trả những cái thâm tình của cha của mẹ, còn cảm thấy không hết nữa huống là chúng ta vô tình. Nhưng mà tại vì các vị vô tình nó có nhiều lý do. Có những lý do là các vị chưa hiểu được cái bổn phận làm con, và chưa hiểu được cái giá trị hay là cái ơn thâm của cha mẹ. Vì chúng ta chưa lập gia đình, chúng ta chưa làm cha làm mẹ, cho nên chúng ta tưởng tượng mọi thứ nó đơn giản lắm. Cho nên khi chúng ta đến chùa, chúng tụng kinh Vu Lan, chúng ta nghe kinh Phật, chúng ta nghe nhiều lời dạy về đạo đức, chúng ta thấy nó có một cái cảm giác mơ mơ hồ hồ nào đó. Nhiều khi khuyên con à, nên hiếu thảo đi, thương mẹ thương cha đi. Các vị thấy cái đó một lời khuyến khích mà đôi khi các vị không có cảm giác, không biết thương làm sao, cái gì là thương. Và tôi thì bổn phận sống ở nhà gần gũi thì cũng thấy vậy thôi, nhưng mà để gọi là sâu sắc thì phải làm sao nó. Cho nên vừa rồi, xin thưa các vị, có một cái cô Phật tử ở Cần Thơ, không phải Phật tử, cũng chưa là quy y, cũng mới dẫn một đứa con trai 19 tuổi về gặp tôi cách nay 2 ngày. Thì đứa con trai của cổ á, là nó đi chơi, mỗi một lần đi chơi như vậy á, là 3-4 ngày. Cổ mỗi một lần cũng đi như vậy, cô nói con à, đi 5-7 tiếng đồng hồ, đi chơi với bạn, vân vân xin thế này thế khác, một chút rồi về thôi nha con. Thì nhưng mà đứa con nó hứa như vậy, nhưng mà mỗi lần nó đi một cái là 3-4 ngày như vậy. Cổ nói nhà mà vắng nó, hoặc là điện thoại mà nó tắt máy, cũng chết lên chết xuống đi chăng. Cổ biết nó đụng xe nó có chết không, hay là nó đi chơi bạn bè có dụ khỉ nó không, không biết nó có rơi vào ma túy hay không, mà cổ nói trời ơi, làm sao mà không liên lạc được với nó. Mặc dù mấy ngày giận nó, rất là giận, mà điện thoại được cho nó ở đâu đó, mà nghe tiếng con mình trả lời trên điện thoại đó là mừng rơi nước mắt. Nhưng mà nó đi chơi là nó đi chơi, nó là má ơi chiều nay con về, nhưng rồi cuối cùng chiều không về, hỏi con ở đâu, nó ở đó 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 đó, nhưng mà rồi cuối cùng không về. Cổ nói là cổ khổ không biết bao nhiêu từ khi mà nó trưởng thành tới bây giờ. Nhưng mà nó khi về nhà rồi á, nó có một điều nguy hiểm nữa, nó không có thuận với cha đó. Bởi vì mẹ có thể chấp nhận móc túi tiền cho con đi chơi, nhưng mà cha thì thường rầy và đe dọa nói chuyện này. Cho nên nó với cha nó trở thành như hai kẻ thù vậy. Nó trách cha nó giận cha nó, và cha nó cũng rất là buồn, rất thương con. Nhưng mà người cha thì thường thường tánh hay cọc hơn người mẹ, cho nên nói những lời không có được, mà nghe nó mềm mại, không có được yêu chiều như người mẹ. Vì vậy nó xem cha nó như một người ác độc. Nó về nó gặp cha nó là có một cái sự ác cảm, và nó nghĩ không bao giờ nó ở trong một căn nhà nó thấy cha nó được. Nhiều khi cha nó làm rất là cực khổ, nhưng mà nó nhìn như vậy, nó nhìn là nhìn thôi, chứ nó không bao giờ nó có cảm giác là đợi để phụ cha thế này thế khác. Mà nói ra là gây, nói ra hai cha con gây như hai kẻ thù. Mà cổ nói là tình trạng này nếu kéo dài, cổ cũng chết, cha nó chắc cũng bệnh mòn mỏi chết, và gia đình sẽ đổ vỡ đi. Cổ nói suốt cuộc đời cổ làm ăn vất vả, cổ có được chút vốn liếng để cho con ăn học nên người, nhưng mà cuối cùng nó thi đại học rớt rồi một cái, nó đi chơi không biết đường về nhà, sắm cho nó từng chiếc điện thoại, mất chiếc điện thoại này hoặc nó bán hay gì không cần biết, mua nó chiếc điện thoại đắt tiền hơn mà không mua là không được. Như vậy các vị thấy rằng nó nghĩ cha mẹ giống như một nơi để cung cấp cho nó có sự sống, để được đi chơi, để được này được kia, mà nó không bao giờ nó nghĩ là nơi đó người cha người mẹ suy nghĩ gì về nó. Thì vừa rồi con có một cuộc gây lộn rất là dữ dằn, và cuối cùng nó gì nó đập muốn banh đồ ở trong nhà hết đi. Nó đập một cách rất là thân thiết như vậy, và người cha cũng thể hiện sự mà thô bạo với nó, và vì quá tức giận đi, cho nên cuối cùng nó đập xong đồ nó bỏ nó đi. Cổ nó cổ khóc không biết bao nhiêu mà nói, cổ rất là buồn. Buồn quá cho nên đi mấy cái nhà người bạn chơi, thì nhà người bạn mới cho những cái bài giảng của thầy. Khi cho rồi cô về cổ xem, ở trong đó cổ xem những cái đĩa nỗi lòng người cha, thiên thần của con và những cái bài giảng khác. Cho nên cổ mới có một tia hy vọng rằng, cổ nói nếu mà dẫn đứa con này qua thì gặp thầy thì có thể chia sẻ để cho nó ngoan lại, để cho nó bớt đi cái này kia nọ một chút. Thì khi lúc đó đó cổ mới nghĩ vậy, cho nên cô mới điện thoại kêu con cổ về. Nó không chịu về các vị, đâu có dễ. Nhưng mà cổ nói hết lời nói thế này cái khác, cuối cùng cổ dắt được nó xuống gặp thầy. Thì nhìn bé 19 tuổi cũng khôi ngô, cũng là phải thế con người, nhưng mà học hành thì nó không đạt, cho nên thi đại học rớt. Và nó bây giờ nó có nguyện vọng là nó nói để nó thi trung học, để nó tìm nó có một cái nghề. Thì lúc đó đó, khi mà xuống hai mẹ con đồng ngồi đối diện trước tôi, thì tôi mới hỏi các vị đi đâu như thế nào. Thì bà mẹ chưa nói là đã khóc rồi. Và lúc đó bà mẹ nói ra những lời toàn là kết tội không, cũng như là tội từ A tới Z. Thì tôi nghe xong hết rồi tôi mới hỏi là đứa con trai á, tôi hỏi là con nghĩ sao về những điều mẹ nói. Thì lúc đó mới nói, mẹ con kể cũng có những cái đúng mà có những cái sai, có những cái mẹ con không hiểu được con, nó kể thế này thế khác, kể đủ hết. Thật sự có những cái tôi không đồng tình, có những cái tôi cũng đồng tình. Thì tôi mới nói với hai người như thế này: cô và gia đình nên hiểu, tuổi trẻ hôm nay nó khác với 30 năm về trước. Cô cũng phải có suy nghĩ một chút. Thật sự cô không thể gìn giữ con như là ngày xưa nó còn con nít mà lúc nào cũng quay quần bên cô được. Cũng phải cho nó đi chơi, cũng phải cho nó tiếp xúc, cũng phải cho nó biết cái này cái khác. Nhưng quá chăng là mình dặn dò thế này thế khác, để con đi bao lâu và phải có cái niềm tin về sự ra đi và thời gian của các con. Chúng ta phải dạy nó từ ban đầu như vậy, chẳng phải nó hoàn hoàn ở bên mình như vậy. Nó nói với tôi như thế này, nó nói: thầy, con năm nay 19 tuổi rồi thầy, đâu còn nhỏ nữa. Mà bây giờ con thấy lúc nào cũng phải giữ con ở nhà, con ra đi một chút là không được, là nói nặng nói nhẹ, nói này nói kia. Và cuối cùng tôi hỏi hết, và tôi nói là: bây giờ giữa con và cha con như thế nào? Thì nó nói là: con rất là hận cha con không có tha thứ được. Ông nói con những lời rất là thô bỉ, rất là cọc cằn. Ông nói có cảm giác như con không phải là con. Như vậy làm sao con có thể gần gũi và sống ở trong một gia đình như vậy được? Không thể chấp nhận được. Thì tôi mới chia sẻ thế này, tôi hỏi là: con có thương mẹ không? Nó nói thương. Nhưng mà hỏi con có thương cha không? Thì nó nín thinh, nó con nói thương mà không nói không. Nhưng mà tôi mới nói như thế này: nếu mẹ con đau khổ con có chịu nói không? Thì nó lắc đầu. Và nếu thật sự nếu cha con đau khổ con có chịu nói không? Nó cũng lắc đầu. Như vậy tự thâm tâm của nó cũng có tình cảm, nhưng mà nó giận thôi, nó giận cái điều đó. Thì tôi mới nói tiếp như thế này: việc này thầy đồng tình với con là vì không thể con lớn rồi lúc nào cũng giữ con ở bên người. Không thể người cha người mẹ vì thương con mà giữ điều đó. Thật ra điều này thầy nói có thể sớm hơn một chút, nhưng mà nếu 10 năm sau, 15 năm sau, 20 năm sau, con mới thấy rằng cha mẹ mình như vậy nó phải đúng ở trong đó. Nhưng mà bây giờ nói sớm quá con không có cảm nhận được. Thì bây giờ thầy nói như thế này: cha con có nhiều điều mà con không đồng tình. Một là ăn nói cọc cằn, thô lỗ. Hai là dạy con bằng cái cách là hơi hung bạo một chút. Nhưng thầy nghĩ như thế này: gia đình là tổ ấm của mình. Cha con không biết, còn con biết. Nếu mà cha con không biết, con cũng không biết, thì gia đình con sẽ tan vỡ. Cha con khổ và mẹ con cũng khổ. Như vậy, con thấy một lời cọc cằn của cha rất có thể do cha thiếu kiềm chế, thiếu nghiêm túc, thiếu thận trọng trong lời nói với con. Thầy đồng tình, điều đó hoàn toàn cha con sai. Thầy không nói cha con đúng, nhưng mà cha con sai còn có thể chấp nhận được. Nhưng mà nếu con sai như cha con làm lại với cha thì con vi phạm đạo đức. Như vậy ở đây thầy nói như thế này: nếu con thương mẹ, thương cha, thương một gia đình, thì con nghĩ cha mẹ con có khổ hay là rơi vào hoàn cảnh đau khổ, thì con nghĩ con dám hy sinh cho cha cho mẹ không? Thì nó nói là đối với cha mẹ, nếu vấn đề đó rơi vào hoàn cảnh khổ, con sẵn sàng con hy sinh cho cha cho mẹ. Thầy nói nếu con chấp nhận hy sinh cho cha cho mẹ rơi vào hoàn cảnh khổ, thì bây giờ con thấy rằng cha con nói với con như vậy, con cảm thấy như con hãy hy sinh cho hạnh phúc gia đình đi. Con chấp nhận một câu cha con nói nặng, hay là con chấp nhận một câu cha con nói không được êm ái, thì con cứ nghĩ như thế này: con đang trả ơn và con đang hy sinh để vì hạnh phúc, vì sự im ấm của gia đình đi. Con hãy suy nghĩ như vậy đi. Bây giờ con dám hy sinh cho cha cho mẹ được, mà một lời nói khó nghe con không có nhường nhịn được, thì cái việc kia nó không thực tế lắm. Như vậy thì ở đây thầy muốn nói như thế này: con có muốn mai này gia đình con đang tan vỡ không? Con muốn mẹ con phải bệnh, hay là muốn cha con phải khổ và muốn gia đình ly tán và công ăn việc làm mọi thứ nó đều suy sụp hết không? Nếu vì một chút giận hờn của con và cha con leo thang với cái cách này, thì thầy tin chắc rằng gia đình con không lâu sẽ tiêu tan sự nghiệp mà mẹ con đã dành dựng cho con hôm nay và mai sau. Như vậy thì bây giờ thầy chỉ dạy con một phương pháp như thế này: phải có từ tâm dữ lắm, phải có lòng cởi mở dữ lắm, phải có yêu thương dữ lắm, thì hãy về nghĩ đến cha mẹ mà suy nghĩ thế này: mỗi lần cha mình nói ra những lời khó nghe như vậy, thì con phải suy nghĩ một cái điều là tha thứ cho cha, vì hy sinh cho cha, vì hạnh phúc của gia đình, con hãy làm im lặng như vậy. Rồi một ngày nào đó đẹp trời, trong một cái bữa ăn, cha, mẹ và mọi người thân đang ngồi, con hãy lặp lại: cha à, mẹ à, hôm hổm nói con như vậy là nó không đúng, nói con những lời đó là nó chưa thích hợp, vân 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 vân. Thì lúc đó tôi nói hết cho nó nghe. Và tôi hỏi nó một điều: nếu tất cả những điều này mà con vì hạnh phúc tương lai lâu dài của gia đình, con có thể con về, con làm ăn như bao nhiêu người khác, và con có thể tha thứ được tất cả những gì khi cha con nói khó nghe với con không? Thì nó nói con có thể làm được. Và ngày hôm đó cả mẹ và nó xin quy y. Thì tôi tin tưởng rằng sự hứa hẹn của nó, sự làm việc của nó, tôi nghĩ bởi vì tôi chỉ mong một điều là cha con hiểu được mình, thì quan trọng nhất mình là con trai, mình cũng phải hiểu được cha mẹ. Vì vậy tôi khuyên nó như vậy, cuối cùng nó nghe và nó nói rằng thật ra con sẽ cố gắng làm điều này để cứu lấy lời gia đình. Bởi vì mẹ nó hỏi lại là từ khi gia đình đau khổ về đứa con thì cũng không mai giá bất cứ một cái gì được, không tiếp xúc với khách hàng được bất cứ cái gì hết. Cho nên các vị thấy cái nỗi khổ tâm của người cha, của người mẹ hôm nay nó khác với khổ tâm ngày xưa. Cả hôm nay là thời kỳ kinh tế thị trường, làm ăn mọi thứ chỉ cần sa sút một giờ, chỉ cần sa sút một ngày, mọi việc nó nguy hiểm đến công ăn việc làm. Ngày trước đất nước chúng ta là đất nước nông nghiệp, chúng ta đi gieo mạ một cái là 3 tháng sau chúng ta mới thu hoạch, hoặc 4 tháng sau chúng ta mới thu hoạch. Khi gieo mạ rồi chúng ta có thể bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không quan trọng, rồi đến ngày mùa chúng ta có thể đi gặt được. Nhưng mà hôm nay chỉ cần một ngày sa sút, một giờ sa sút hay là một tuần sa sút, tất cả mọi thứ trong gia đình nó sẽ đổi thay hoàn toàn, chứ không giống như thời mà nông nghiệp phát triển ngày xưa của chúng ta nữa. Các vị có đồng ý chỗ này? Điều đó là rất là quan trọng trong cái sự suy tư của mình. Thành ra ở đây các vị nhớ, Chúa lấy gia đình trong từng phút từng giây, và con cái chúng ta cũng vậy. Người cha người mẹ rất sợ ở chỗ là lơi lỏng một phút con mình có thể bị người ta khuyến dụ, rơi lỏng một phút con mình có thể bị người ta mê hoặc, là nào là hút, là chích, nào là tệ nạn xã hội, nào là cái này cái khác, nào là bao nhiêu việc chơi bời khác. Vì vậy trong thời đại hôm nay, mỗi một người con cần phải ý thức chỗ này. Các vị hoàn thiện cho bản thân của các vị bổn phận làm con là một con ngoan trò giỏi, và hạn chế việc đi chơi, nhất là đi chơi kết bạn với những cái bạn xấu, hay là bạn không siêng học, bạn không ngoan ngoãn, là tôi nghĩ các vị đang báo hiếu rồi đó. Các vị đang làm cho sự an tâm của cha, của mẹ, tất cả mọi người thân của chúng ta. Vì vậy trong xã hội này tôi nghĩ mỗi một người suy nghĩ một chút như vậy thì mọi việc nó được tốt đẹp hơn các vị. Nhưng mà vì hôm nay các vị có nhiều suy nghĩ, các vị học hiểu biết nhiều quá, cho nên các vị lý luận với cha với mẹ nhiều điều mà hơi quá đáng một chút. Các đứa con hôm nay nó có một cái lý luận đặc biệt hơn nhiều. Vì vậy ở đây chúng tôi muốn nói rằng khi học đạo, hiểu đạo, nhìn lại những cái điều đó, chúng ta hiếu thảo để làm an lòng cha mẹ, để cha mẹ lo cho hạnh phúc của chúng ta vì tương lai. Các người làm con nên nhớ một điều, một lời nói nặng của cha mẹ, một sự kìm kẹp nào đó, các vị nên hiểu đó là vì thương hơn là vì ghét. Nếu các vị mai này làm cha làm mẹ, các vị mới hiểu được chỗ này. Còn khi các vị làm con, các vị chưa hiểu là tôi như thế mà sao nói vậy, các vị dường như có những lúc các vị hơi ắng một chút. Nhưng mà xin thưa các vị, tất cả mọi thứ đó đều là sai lầm cả, và sai lầm đó chính tôi ngày xưa cũng như vậy. Tôi ngày xưa khi tôi còn bé, tôi cũng đi chơi, tôi cũng nói chung là không chơi gì nhiều. Nó không phải là một cái thời đại tốt mà được nhiều đồ chơi cao cấp như bây giờ. Tôi đi chơi lục bình, tôi lụm đất, tôi chọi nhau dưới sông, tôi bắn đạn, tôi chơi vân vân, mấy cái thứ đơn giản như vậy. Nhưng rồi mỗi một lần tới bữa ăn cơm, mẹ tôi lại đi kiếm tôi nơi những nơi mà thường xuyên tôi tụ tập như vậy, kêu tôi về. Và các vị biết là vì sợ mẹ mà về, chứ trong lòng rất là luyến tiếc. Đi về mà bỏ cái chuyện chơi đó nó tiếc lắm, nhưng mà sợ bị đòn, mà sợ lại kia kia nọ, kêu về nhà. Nhưng mà lúc mẹ dắt về nhà đó, trong lòng tôi ước mơ sao các vị biết không? Tôi nói ước gì bây giờ, mẹ đi đâu cho thiệt xa, đi đâu cho rồi chơi cho nó đã. Tôi có suy nghĩ vậy đó. Mọi sự quan tâm của mẹ lúc đó đối với tôi không quan trọng. Tôi mong rằng mẹ ơi, mẹ đừng có dắt con về, mẹ đi làm ăn, mẹ buôn bán, mẹ đi, chứ không có giá mẹ chết nha. Tôi không suy nghĩ vậy, nhưng mà tôi nghĩ rằng đừng kêu tôi về như vậy. Còn mẹ thì chỉ sợ rằng con đi chơi rồi cơm nguội canh lạnh vân vân, cho nên kêu con về ăn đúng giờ đúng bữa. Còn mình thì mình lại nghĩ như vậy. Và lúc nào khi mà mình đang chơi mà mình thấy người thân tới, mình có một cái ác cảm đặc biệt. Trong lòng ác cảm, mình bực bội trong lòng, không dám nói ra, nhưng mà rất là bực. Và vì vậy cho nên á, khi mà lớn lên rồi mình đã tự chăm sóc cho mình. Và những lúc đi xa, mình nhớ nhà, và mình rất nhớ những lúc mẹ mình đi tìm mình ở những nơi mình đã từng chơi, để dẫn mình về nhà ăn cùng bữa và dắt mình đi về trên con đường như vậy. Và bây giờ mình ước mơ làm sao mà có những lúc tới giờ ăn mẹ cũng đi dắt mình về như vậy, nhưng mà không còn nữa các vị. Bây giờ các vị lớn rồi, mẹ cũng già rồi, ai làm điều đó cho chúng ta? Ngày xưa các vị đi còn nhỏ đó, ở quê mà, cho nên bản thân nhiều khi á chơi nghịch cát đồ tay kêu nó đóng đất đầy hết trơn à. Mà các vị ngày xưa hay gọi cái đứa nhỏ đóng là gọi là gì? Đóng hồn á. Cái từ nó không biết làm sao mà thật ra đóng đất mà không biết cái từ gì nó biến là thành chữ mà mình mấy mày hồn không? Có phải vậy không? Tôi ngày xưa tôi ở dơ dữ lắm. Và vì vậy cho nên các vị biết là 5-7 ngày là mẹ không cho tôi đi tắm một mình đó, tại vì mình tắm xong mà đó, mình xuống dưới mình trọi lộ mình này kia cái nọ. Các vị có biết là ở dưới sông mà các vị tắm lâu, các vị lên mà các vị thấy cái gì không? Các vị có bao giờ đóng ở đây chưa? Ngày xưa tôi đi tắm không lúc nào mà không có cái đó. Tôi mọc râu trước khi có tuổi. Cảm ơn các vị. Hồi lúc đó tôi đi tắm là lúc nào lên cũng vậy. Mà bữa nào lên á, mẹ coi mày nhìn cái mặt của mày kìa đó, là tôi biết là tôi đã đóng râu nguyên cái mặt của tôi rồi. Thì đó, dài hơn là mẹ đem tôi đến chà sát tôi. Mà các vị biết nhà ngày xưa thì nó cũng đơn giản lắm. Xà bông thì không phải là xà bông tốt như bây giờ, hay là xà bông Light Boy, hay là xà bông gì đó, dép gì này kia nè. Xà bông là toàn là xà bông bột thôi. Rồi lấy xà bông bột các vị biết không phải là bàn chải nha, là sơ dừa. Nói giờ các vị có tưởng tượng ra không? Chắc mấy đứa như là trẻ trẻ bây giờ sống thời đại cao cấp không tưởng tượng được chuyện đó. Sơ dừa mới nhúng với xà bông đó, bắt đầu các vị ơi, chà tôi các vị, nó đau các vị ơi, không thể tưởng tượng được. Trời ơi, lúc đó tôi trông mẹ tôi đó, thầy chà giết cho rồi đi nha, tôi trông mẹ đừng bao giờ làm chuyện đó, trễ cho tôi đóng 8 lớp đất cũng được, nó tôi chịu hết cái nổi rồi. Mà các vị biết là không thể buông ra được, mà đau như vậy. Nhưng mà các vị biết khi các vị lớn rồi, các vị nhớ lại từng kỷ niệm nó quan trọng vô cùng. Cho nên tôi nhớ một cái đoạn của Hồ Chí Ca, ông có viết trong một cái đoạn mà tôi nhớ thế này: hôm nay có đủ tất cả, chỉ thiếu thời thơ ấu. Hôm nay đã mất tất cả, chỉ tiếc thời thơ ấu. Tức là những... Cho nên tôi nhớ một cái đoạn của Hồ Chí Ca, ông có viết trong một cái đoạn mà tôi nhớ thế này: hôm nay có đủ tất cả, chỉ thiếu thời thơ ấu. Hôm nay đã mất tất cả, chỉ tiếc thời thơ ấu. Tức là những lúc mà chúng ta sống hạnh phúc quay vần như vậy, chúng ta ít bao giờ hiểu được hạnh phúc mình đang có các vị. Tất cả các vị phần lớn hiểu được tình cha tình mẹ và nhớ lại những thâm ân phần lớn khi chúng ta đã mất rồi. Chúng ta đã mất rồi. Có những người khi không còn cha mẹ nữa thì mới hiểu được thâm tình này. Hoặc có những người khi thành gia lập thất, mình sống rồi mình thấy không được sự yêu thương, không được hạnh phúc, không được chiều chuộng như lúc chúng ta còn ở gia đình, thì lúc đó chúng ta mới tiếp nối những chủ ngày chúng ta sống bên mẹ, nó hạnh phúc và nó có giá trị như thế nào. Vì những điều này tôi chia sẻ với các vị rất nhiều trong cái bài Thiên Thần của con rồi. Thành ra ở đây chúng tôi chỉ muốn lặp lại để chúng ta muốn nói lên một cái điều là nối lại thâm tình với các vị trong buổi tối hôm nay thôi. Trong kinh Báo Ân Đức Phật dạy sao? Dù vai trái cổng cha, dù vai phải cổng mẹ, đi khắp dòng núi tu di đến 100.000 kiếp cũng không thể trả hết ân này. Nếu các vị nào sống được trong tình thương yêu, và mai này khi các vị để đi xa hoặc là cha mẹ qua đời rồi, các vị ngồi các vị tư duy lại
đúng những gì Phật nói là không sai. Mà các vị ơi, nếu mà chúng ta đó có làm những điều gì đó mà thật sự là hiếu thảo á, tức là chúng ta làm với tất cả bổn phận và trái tim của người con á, thì lỡ bất đắc dĩ cha mẹ có qua đời, chúng ta khóc không? Khóc, nhưng mà chúng ta không ân hận. Khóc rất là khóc bằng trái tim, khóc bằng niềm thương, khóc bằng nỗi nhớ, khóc bằng sự mất mát, khóc rất nhiều nhưng mà không ân hận. Nhưng mà nếu các vị nào có kinh nghiệm là nếu chúng ta thiếu sót bổn phận người con á, chúng ta gây một cái oan, cái tội mà mình gieo cho cha, cho mẹ cái gì đó, mà nếu bất đắc dĩ người đã chết á, ngoài cái sự xót thương rồi, chúng ta thấy sự ân hận của mình á, nó khiếp lắm các vị. Cái ân hận nó dằn vặt lương tâm dữ lắm. Cho nên tôi chỉ khuyên một điều rằng, khi chúng ta sống cho trọn, thì cha mẹ có qua đời chúng ta rất đau buồn, nhưng đừng để phải về thế này, phải về thế kia, phải về thế nào. Đừng để chuyện phải về. Phải về đó nó ám ảnh chúng ta suốt một cuộc đời làm con còn lại, đúng không các vị? Đừng nên sống bằng kiểu phải về như vậy. Cho nên các vị ở nhà chúng ta có cái bức thư pháp không? Có bức thư pháp mà 14 điều lời dạy của Đức Phật mà chúng ta thấy của Hòa Thượng Kim Cang Tử. Thì trong đó có một điều gì? Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu. Đó là cái câu mà chúng ta phải để ý. Và trong 14 điều dạy đó, điều nào cũng thâm thúy hết, nhưng có dịp khác chúng tôi sẽ chia sẻ với các vị qua ý nghĩa của 14 điều đó. Mà trong các cái băng giảng ngày trước mà nó đã làm được MP3 đó, thì có những bài giảng tôi đã giảng một cách trích lọc, chọn lọc lại trong những cái câu đó trong một vài bài giảng. Thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu. Nếu chúng ta lỡ làm một điều gì rồi đó thì chúng ta ân hận. Và xin thưa với các vị, tại sao tôi nói điều đó? Vì tôi vừa mất cha vừa năm rồi. Tôi về, tôi nằm mà tôi mới suy nghĩ thật sự với các vị. Chúng tôi là người xuất gia, chúng tôi học Phật, chúng tôi biết làm gì khi cái vấn đề đó xảy ra. Nhưng mà chúng tôi có cảm giác rằng ngày cha tôi mất, tôi cũng khóc, nhưng mà các vị chắc không thấy đâu. Khóc lén, khóc thầm, không phải sợ, mà nó có nhiều lý do khác. Nhưng mà tôi mới suy nghĩ rằng thương, nhớ và khóc. Nhưng mà tôi mới kiểm lại rằng mình có làm cái gì sai chưa. Những khi mà tôi kiểm cả một khoảng thời gian dài mà tôi thấy tôi chưa có làm sai trong đó đó, thì tôi buồn mà tôi không có đau khổ. Nhưng mà có những lúc á, tôi kiểm lại tôi thấy tôi làm điều này mà tôi chưa có cơ hội để nói với cha, nói với thầy mình, con như vậy, như vậy, như vậy, hoặc chưa có một cái gì để giải quyết vấn đề này á. Các vị biết nó dằn xé lương tâm mà nó khóc nhiều hơn các vị. Nó khóc bằng một cách tấm tức. Mình đã nói là tại sao lúc đó mình không nói những điều này với cha mình đi, rồi để mình ôm thầm lặng ra đi. Mình nghĩ 5 năm, 10 năm sau cha mình vẫn còn sống, mẹ mình vẫn còn sống, rồi mình sẽ có dịp mình thổ lộ hoặc mình giải tỏa liền này. Các vị biết có những lúc mình cho phép mình một thời gian như vậy. Nhưng mà các vị biết trên cuộc đời này, cuộc đời Đức Phật dạy là sao? Đúng đó, cuộc đời là vô thường. Cha mẹ không phải sống đời để đợi chúng ta lo cho cái thiếu cái thảo và để chúng ta thổ lộ những cái lời hối hận của mình. Cho nên ở đây tôi muốn nghĩ rằng khi hiểu được là làm ngay. Trong cái bài hát mẹ tôi hay gì đó, mẹ già như chuối chín cây, gió lay mẹ rụng con phải mồ côi. Mồ côi tội lắm ai ơi, đói không ai biết mà lỡ lời không ai khuyên. Như vậy thì ở đây cái hình ảnh chuối, chuối chín cây đó các vị. Chuối chín thì phải sao? Nó phải rụng. Như vậy để nói lên sự vô thường là cha mẹ không phải vĩnh viễn trên cuộc đời này để sống, để nhận sự lo lắng, bảo hộ của tất cả chúng ta, hay là nhận lời hối hận với một hứa hẹn. Cho nên nếu chúng ta là con của một gia đình, đừng bao giờ chúng ta ngại ngùng về điều đó các vị. Chúng ta có thể mắc cỡ với bạn bè, chúng ta có thể mặc cảm với người ngoài, chúng ta không nói lên lời hối lỗi. Nhưng mà nếu đó là cha là mẹ chúng ta, các vị cứ tự nhiên, không có gì mắc cỡ, không có gì phải ngại ngùng mà chúng ta không dám nói các vị. Có những người thật sự biết mình sai mà không dám nói, không dám nói để rồi vô thường đó, mọi việc trôi đi, mẹ mình mất đi, rồi lúc đó mình lại nói lên những lời ân hận trong lòng. Xin thưa các vị, ở đây chúng tôi muốn nói rằng thâm tình đó nó lớn như vậy. Vì vậy trong mùa Vu Lan, chúng tôi nên khuyên các vị là những vị nào đã lỡ có sai lầm thì cơ hội này là cơ hội tốt nhất đối với chúng ta để quay về, để nhìn lại cha mẹ và có cơ hội trong một món quà, trong ngày Vu Lan, trong sự hiếu thảo, trong sự tha thứ và bao dung của những ngày Vu Lan này, chúng ta đang tràn ngập lòng yêu thương trong lòng bởi những cái sắc thái của Vu Lan. Nó làm cho chúng ta gợi lên rất nhiều ý tưởng về tình cảm, và nhiều ý tưởng này cho nên nó đủ động lực để chúng ta có thể nói ra. Bình thường chúng ta không nói được, nhưng mà chúng ta có nhiều xúc cảm quá, có nhiều cái suy tư quá, và lòng chúng ta có nhiều động lực, chúng ta sẽ nói được. Cho nên hiếu thảo là cái nét nhân văn, là nét đạo đức, là cái nét đẹp của một con người. Điều này muôn đời ai cũng vẫn quý và kính trọng những người hiếu thảo. Cho nên ở đây chúng ta thấy cái đẹp nó quan trọng lắm. Vừa rồi khi tôi mới về nước, có hai mẹ con của một cái cô đó có tìm tôi để chia sẻ, để giải bài và kể lại những quá khứ rất là khổ đau. Thì có một đứa trẻ năm nay khoảng 16 tuổi, đó là một đứa con gái. Cha mẹ nó đã vừa ly dị, và nó thì bây giờ nó thỉnh thoảng sống với cha và thỉnh thoảng sống với mẹ. Nhưng mà tôi hỏi nó là bây giờ gia đình con như vậy, con thương ai nhiều nhất? Thì nó nói là con thương mẹ nhiều nhất. Thì tôi nói là nếu vấn đề này đã xảy ra rồi, thì bây giờ trong lòng con, thầy hỏi nha, con sẽ quyết định con chọn ai để con sống với cái người đó, cha hay là mẹ? Thì nó nói là con chọn cha, nếu xảy ra rồi thì con sẽ đi theo cha. Tôi ngỡ ngàng vô cùng, thương thì thương mẹ, mà nếu chuyện này xảy ra như vậy á, thì chọn sống mà theo á, là chọn sống với cha. Tôi hỏi, ủa tại sao kỳ vậy con? Cái nó mới rơi nước mắt, nó không nói gì hết, nó khóc. Nó nói, thầy ơi, mẹ con khổ nhiều rồi, con không muốn làm gánh nặng cho mẹ con nữa. Tôi không thể tưởng tượng được câu trả lời của đứa đó. 16 tuổi nó trả lời được câu, tôi bàng hoàng trong suy tư của tôi. 16 tuổi mà hiểu được như vậy, tức là nó hiểu được cái điều là nó rất thương mẹ, đúng ra nó phải theo mẹ chứ. Con cái ở trong nhà nếu mà cha mẹ có ly hôn á, thì phần lớn sao? Mình thương ai mình theo ấy. Mình thương cha thì mình sẽ ôm theo cha, mà mình thương mẹ mình sẽ chạy theo mẹ. Cái đây là quy luật mà xưa nay tôi chưa bao giờ tôi thấy ngược như vậy. Cho nên khi tôi hỏi nó nói như vậy, tôi không thể hiểu nổi. 16 tuổi đủ cái sự suy nghĩ sâu như vậy. Cho nên tôi cảm thấy rất là xúc động. Và khi nó quy đệ tử của tôi đặt nó là tâm hạnh, để gọi là một tấm lòng có hiếu hạnh, có hiểu biết, có trái tim yêu thương mẹ và hiểu sâu sắc. 16 tuổi nghĩ rất chín chắn ở điểm này. Có thể không trưởng thành điều khác, nhưng trưởng thành điều này. Câu nó nói xong, mẹ nó cũng khóc. Không thể nghĩ rằng con mình nghĩ được tới những điều như vậy. Như vậy ở đây tôi thấy rằng tâm hiếu thảo nó dường như nó còn động đầy trong tất cả những người con chúng ta. Và nó là một nét đạo đức, là nhân văn ngàn đời, là một cái nét văn hóa của người Đông Phương nói chung và người Việt Nam chúng ta nói riêng. Sự bất hiếu chỉ là một vài hình ảnh bất đắc dĩ nào đó được xảy ra trong xã hội. Còn thực tế tôi biết rằng trong lòng xã hội này các vị rất hiểu và rất biết về vấn đề này, và các vị sống rất có tình người. Và tôi muốn chia sẻ thêm các vị một điểm nữa, đó là những người khi bỏ con quá sớm. Và tôi cũng đã được nghe ba người tâm sự với tôi. Một người bên Úc 3 giờ khuya điện về và tâm sự với tôi như thế này: cha thì hơn 80 tuổi và bệnh chuẩn bị sắp chết, nhưng mà bảo cô nhận cha là dứt khoát cô không nhận. Và nhưng mà lương tâm cô là rất là dai dứt. Cô điện về cô nói kể với tôi rằng quá khứ như vậy, cha con bỏ con hồi lúc còn rất bé như vậy để đi cưới một người khác và sống với bà vợ khác, mẹ con cũng bỏ con. Và cuối cùng khi con lớn lên con sống với người thân, và cuối cùng được một cái người ở ngoại quốc về cưới, và con được đi sang Úc. Và khi sang Úc rồi thì con rất biết là cha như vậy như vậy. Nhưng mà có những lúc mà hồi lúc cô còn ở bên đây, lúc đó cô bệnh, cô thiếu áo, thiếu cơm, và cha cũng sống gần gần đó mà không bao giờ mua cho con chiếc áo, không bao giờ mua cho con mảnh quần. Và rất đau khổ mà con muốn, những lúc con nhìn cha, con muốn kêu một tiếng cha và con muốn nhận ra một người cha, nhưng không bao giờ cha ngó con. Rồi bây giờ khi cha như vậy 80 tuổi, không ai lo, sống với một cái người vợ kế có một hai đứa con gì đó mà nó ngủ nghịch, không lo tới, bệnh hoạn trên giường, không có tiền. Cô rất chạnh lòng, nhưng mà cô gửi tiền về một cách thầm lặng là nhờ người nào đó cho. Mà cô suy nghĩ rằng, hỏi với tôi như vậy là con có nên trở về gặp lần cuối để con nhận người đó là cha không? Nhưng mà trong lòng con rất hận, con rất hận. Thật sự 3 giờ nữa tôi nghe câu chuyện đó tôi cũng nửa tỉnh nửa mê nha các vị. Thật sự với các vị, tôi không biết tôi trở thành nhà tư vấn hồi nào mà cha cũng tôi đóng được, mẹ cũng tôi đóng được, chồng tôi cũng đóng được, vợ tôi cũng đóng được, thầy cô tôi cũng đóng được. Không biết các vị tấn con tôi nào không biết. Nhiều khi như vậy, nhưng mà tôi cảm thấy tôi vui. Nếu mình sống trong cuộc đời mà chia sẻ được với người khác để người khác bớt khổ thì mình có hạnh phúc lắm. Bởi vì người tu lấy hạnh phúc của muôn người làm hạnh phúc của mình. Người tu không thể nào mà tự tìm hạnh phúc cho cá nhân mình được. Nếu tất cả mọi người hay là nhiều người đang khổ đau, đang nhờ đến sự can thiệp của mình là một nhà tu, nếu mình không có ích để giúp người bớt khổ thì bằng mọi giá nên làm. Và chính chỗ tận tụy như vậy, cho nên thật sự hôm nay tôi thiếu cái sức khỏe để tôi đến đây với các vị là vì vậy. Tôi không có thời giờ ngủ trưa, đêm 1-2 giờ mới nghỉ. Nhiều khi nghỉ bất đắc dĩ đánh thức bất cứ lúc nào. Có những lúc tôi muốn tắt điện thoại đi để được ngon một giấc, nhưng mà tôi nghĩ nếu lỡ có một người đau khổ mà họ cần gọi đến không được thì mình nghĩ sao. Người này cho nên có những lúc tôi biết rằng rất là khó chịu. Tôi nói đây không phải là tôi nói với các vị để là tôi khoe mình hay là tôi giới thiệu về mình, không có. Mà chỉ nữa nên tôi nghĩ là nếu lúc đó có một người đang đau khổ mà họ cần một lời khuyên của một ai đó, và trong những người ai đó có mình ở trong trống mà mình không chia sẻ được thì mình thấy rất là đau lòng. Vì vậy cho nên Phật tử thường hay kêu thầy tắt điện thoại này ngủ đi. Nhưng mà nhiều khi á, tắt thì tôi có suy nghĩ như vậy. Nhưng mà ngày hôm nay thật lòng là từ sáng đến giờ tôi tắt, bởi vì hết sức rồi các vị. Ông già Phật, chúng ta trở lại vấn đề. Thì tôi mới nói như thế này, tôi trả lời cô đó, tôi nói là nếu cô không có nhận người làm cha thì theo thầy thôi, cô cũng không phải sai. Nhưng mà cô có được an tâm hay không? Cô không nhận là thầy cho rằng cô không sai, nhưng mà bây giờ lòng cô có được yên hay không? Cái điều này là điều rất quan trọng. Rồi nếu mai này cha cô mất đi, cô có cảm thấy thoải mái trong lòng không? Hay là cô vẫn dửng dưng và tự tại hay là tự nhiên? Thì cô nói là thưa thầy, mặc dầu con rất là hận, con rất là giận, con không nhận, nhưng mà lòng con rất là khó chịu, cũng cảm thấy phân vân. Như vậy thì tôi nói là cô làm để mình khỏi làm khổ mình, dằn vặt lương tâm để khỏi phân vân. Ở đây thầy không ép cô làm, mà làm để cứu lại thâm tình, đồng thời cứu cô. Như vậy ở đây cô hãy làm để cứu lấy, để sau này khi ba cô mất đi, bởi vì ba cô không còn bao lâu nữa ba cô sẽ mất, nhưng mà như vậy cô làm rồi, cô sẽ cảm thấy dầu sao lần cuối cùng mình cũng nhận người này làm cha, và mình cảm thấy không có ân hận khi cha mình qua đời và cha mình có chết đi. Cái việc sai trước kia là của cha, còn mình cũng đã xong một bộ phận người con. Như vậy cô có thể tự hào, cô có thể yên tâm, và suốt cuộc đời còn lại cô không bị mặc cảm tội lỗi. Như vậy ở đây thầy không bảo cô sai và cô phải làm điều đó cho nó đúng, mà chỉ làm để nối lại thâm tình, để lòng cô yên ổn cho trọn cuộc đời còn lại của cô. Cho nên thầy khuyên nên làm, chứ không phải là cô sai mà cô phải làm. Đây là điều mà tôi chia sẻ với cô đó như vậy. Và cô nói như vậy cô nên về gặp cha thầy. Cho nên cũng rất là nên về gặp và làm xong đi, rồi mọi việc yên tâm đi. Suốt cuộc đời còn lại cô là người mẹ xứng đáng với các con, và nên duy trì cái nền đạo đức này. Bởi vì nguyên tắc trên cuộc đời không có công dưỡng nhưng mà cũng có công sinh. Và điều này công sinh chúng ta không có thấy, bởi vì lúc đó chúng ta còn quá bé. Chúng ta chỉ hiểu được khi là người đó có dưỡng ta không, là bởi vì ta lớn lên ta hiểu được điều đó. Còn công sinh chúng ta không có thấy. Cái đó không riêng gì cha mà mẹ cũng thế. Ít ai ở trong hội trường này, và tôi nghĩ ít một người con nào hiểu được cái công sinh của mẹ khi chúng ta chưa là mẹ đâu. Chúng ta hiểu được công dưỡng hơn là hiểu công sinh, có phải vậy không ạ? Công sinh chúng ta nằm nôi, chúng ta đâu biết trời đất gì đâu, đâu có thấy gì đâu. Đó, cho nên khi lớn lên chúng ta trưởng thành mới hiểu được điều đó chứ. Đó. Vì vậy cho nên ở đây chúng tôi muốn nói với các vị là hôm nay chúng tôi nghe rất nhiều về những cái câu chuyện như vậy. Rồi một cô bình minh về cũng vậy, cũng có một người mẹ như vậy, bỏ đường nhỏ như vậy, bây giờ hỏi là có nhận lại mẹ hay không. Rồi một cô từ Phan Thiết vào cũng trình bày như vậy, thì tôi thấy lãng thoảng đâu đó cũng có những gia đình bất hạnh thật, cũng có những người cha người mẹ. Xin thưa với các vị, nếu đứng về một góc độ lương tâm đạo đức mà nhìn thì cũng thiếu sót. Tôi không kết tội, tại vì việc đó của các vị không có dính dáng gì tôi, nhưng mà tôi thấy điều đó, nếu một người cha người mẹ thiếu đi trách nhiệm quá như vậy á, thì có những lúc nó làm mất đi cái sự thiêng liêng, một cái tình cảm và cái thần tượng trong các con đi. Chúng ta đã đánh mất niềm tin của các con từ thở nhỏ thì lớn lên bắt nó kính trọng chúng ta cũng khó lắm. Vì vậy cho nên người làm cha làm mẹ là một thiên chức các vị, là một thiên chức thiêng liêng. Cho nên tất cả những vị chúng ta đối xử với các con như thế nào, nó nhỏ nó không có cãi được, nó không nói được nhưng mà nó hiểu. Cho nên sự thiêng liêng này nếu mà đánh mất rồi á, thì sau này các con mình nó ít khi nó hiếu thảo với mình. Cho nên có những lúc tùy vào cái tâm địa của mỗi đứa con, có những đứa nó hiếu tự nhiên, trong khỏi lòng của nó tự hiếu thảo à. Còn có những đứa cần phải có sự giáo dục mới được các vị. Vì vậy ở đây chúng tôi muốn các vị như thế này, những người làm cha làm mẹ thì cái trần sai của các con là cái việc đó của các con. Nhưng mà bên cạnh tôi muốn kêu gọi xã hội lên như thế này, đừng vì những cái gì nhất thời của mình, đừng vì hưởng thụ tham dục một cách ích kỷ, đừng vì thế này thế khác mà bỏ rơi những giọt máu của mình một cách oan nghiệt như vậy, tội lỗi như vậy, là chúng ta cũng có lỗi với những đứa con chúng ta sinh ra. Chứ không phải nói là cha mẹ không có lỗi được. Quay lại một mặt nào đó, nếu ai làm điều đó, chúng ta chạy theo một cái gia nhân nào đó, chạy theo một tình cảm nào đó, chúng ta bỏ đứa con chúng ta còn sanh 3 tuổi, 5 tuổi hay là 5 tháng, 3 tháng như vậy, chúng ta xứng đáng là một người cha sao? Chúng ta xứng đáng là một người mẹ sao? Có những cái đó chúng ta cần phải hỏi lại chính mình đi. Thật ra cái đó, nhưng mà xin thưa các vị, ít thôi, cái đó là cái nằm số mà nó đếm đếm trên ngón tay thôi. Nhưng mà cũng phải nói, để không thôi người ta đem những cái câu chuyện đó người dẫn chứng, hoặc những đứa trẻ hôm nay á, nó hiểu biết lắm, nó lấy những câu chuyện đó để nó biện minh cho nó nữa. Như vậy tại chúng ta gây ra những cái chuyện quan nghiệp vậy, thì phải làm cho giới trẻ nó cũng có những lúc nó suy nghĩ. Nhưng mà may mắn đạo đức xã hội Việt Nam chúng ta chưa ảnh hưởng cái đó nhiều. Nó chỉ là một phần tử quá ít trong xã hội, nhưng cũng cần chia sẻ với nhau để làm sao bớt được tiếng kêu đau thương của những kẻ thơ mới sinh ra đời. Có những đứa sinh ra chưa biết mẹ mình là ai, chưa biết cha mình là ai, đã bỏ rồi. Như vậy có những cái quá đáng đi. Bất cứ lý do nào tôi cũng khó chấp nhận các vị điều đó lắm. Vì khó khăn, vì công ăn việc làm, vì ép bên chồng bên vợ, vì cái gì tôi không cần biết. Nhưng mà nếu để xảy ra chuyện đó là chúng ta phải có trách nhiệm, không thể nói với bất cứ lý do gì được. Có những cái có lý do để thông cảm, còn cái đó không có lý do để thông cảm. Cho nên ở đây tôi mong rằng điều đó đừng bao giờ xảy ra với xã hội này. Thì bây giờ tiếp theo điều nữa là có những đứa con còn trẻ mà nó lại ngủ nghịch trước cái tuổi của nó thì phải làm sao? Đây là điều tôi mới giúp cho một gia đình của một vị đó ở Cần Thơ. Thật sự hai mẹ con người này cũng là Phật tử, nhưng mà những lúc tôi bận quá, các vị đó cũng về quy với tôi, thì khi tôi bận quá tôi có thấy cái thằng con của cô này nó rất là ngỗ nghịch, nói chung là nó lanh quá đi. Cha nó thì bỏ mẹ nó rồi, nhưng mà tôi thấy nó lanh quá đáng. Nhưng mà tôi chưa biết nó có làm cái gì với mẹ hay không, nhưng mà nhìn qua cái tác phong của nó, nhìn qua những cái cử chỉ của nó và nhìn những thái độ giữa nó và mẹ, tôi biết rằng thằng này làm khổ mẹ nó không ít, và mai này càng khổ tiếp tục nữa. Nhưng mà chưa có thời gian tiết chuyện riêng cho nên tôi không có nói. Cho nên hôm đó đó, sau khi khách về và tôi tương đối rảnh một chút, thì tôi có mời hai người đó lại để tôi nói chuyện. Và trước khi tôi nói chuyện với cô này, tôi mới kêu thằng bé, con hãy đi ra bên ngoài. Nhưng mà thằng rất là khôn, nó chạy qua bên ngoài và nó tìm một chỗ khác, nó núp lại gần ở đó để nó nghe tôi nói gì với mẹ đó. Nó khoảng 7 tuổi rồi các vị, 6 tuổi, 7 tuổi thôi chứ không có hơn nữa. Nhưng mà tôi thấy chứ, nhưng mà tôi cứ để yên cho nó nghe đó. Tôi làm như vậy nhưng mà tôi vẫn cho nó nghe. Tôi mới hỏi mẹ nó, cô có khổ gì thằng nhỏ này không? Cụ mới kể ra một lô các vị. Mới hỏi xong là bắt đầu khóc rồi.
nó cha nó bỏ nó từ mấy tuổi, nuôi nó như thế nào, gửi nó trường này không đặng, rồi gửi nơi kia người ta không nhận, gửi là nó phá quá người ta đuổi về, vân vân, biết là bao nhiêu nên như vậy. Và bà kể hết trong nước mắt như vậy. Nhưng bà nói thưa thầy, dầu sao nó cũng là con không cách nào cắt hơn được, dầu nó như thế nào con cũng vẫn phải chấp nhận và nuôi nó. Thầy nói đúng vậy, trái tim của người mẹ là nó phải như vậy. Nhưng mà uống hồi lúc còn mang thì nó dễ, để mai mốt nó thành tre rồi không dễ uống. Bây giờ thầy nói chung, thầy thấy như vậy thầy cũng hơi thương tâm, thầy muốn chia sẻ với cô một cái điều như vậy. Đứa con này nó là quá ngỗ nghịch. Bây giờ nó nhỏ nó ngỗ nghịch chừng ấy đó, nó lớn hơn nó ngỗ nghịch còn dữ nữa. Thì bây giờ thầy khuyên cô như vậy, những đứa như vậy không thể dạy nó bằng cái tấm được, bởi vì không thầy thấy cũng được, nó cũng chụp cái đầu nó cũng đấm mà. Thành ra thầy thấy thôi, tại vì nó quậy đó mà, cho nên thấy thôi mà có nói. Và hôm đó thầy mới nói, thằng nhỏ như thế này không thể uống bằng cách đó được, mà cô phải uống từ tim máu của nó mới được. Như vậy uống cách nào? Cô hãy thủ thị cho nó nghe, hãy dạy cho nó quen. Cô ung đút tình cảm của cô với nó, tức là mỗi một lần nó như thế, cô hãy về cô nói như thế này: con à, con làm như vậy mẹ sẽ khổ đau, mẹ sẽ như thế này thế kia. Tức là ung đút trái tim của nó để nó thiệt lòng nó thương cô. Tức là trong trái tim của nó chứa đầy tình cảm về cô, thì mai này nó lỡ quậy một chút cái cô khóc hay là gì đó, hay là cô nói con làm như vậy mẹ khổ, thì nó sẽ trấn động trái tim của nó, nó sẽ có thể kiềm chế lại. Còn nếu mà cô đánh ở trước mặt, không làm trước mặt cô, nó sẽ làm cô khác. Cho nên bây giờ ở chỗ là phải ung đút trái tim nó từ bây giờ. Bây giờ cô đừng có đánh nữa, cô thể hãy thể hiện cái sự nhu mì kiên nhẫn, và cô ung đút vào bằng những lời gán mà nhịn nhục, để nói nó những lời để ung đút trái tim. Nó sai cái gì cô nói cho nó liền đó, bằng thế này cái khác. Nó bỏ học về dẫn chính cái thế này này thế khác cho nó, là con à, học là tương lai của con, mai này mẹ có thể chết đi nhưng mà con học này rồi con thấy cái tương lai của con nhờ cái học này để nuôi bản thân con được. Rồi mọi việc cô nói là cô hãy, nó nhỏ cô phải chỉ hình ảnh nó mới hiểu, chứ nói không nó không hiểu. Cô nói là con có thấy cái thằng A, thằng B hay cái đó nó bụi đời không, nó không cha không mẹ không, nó đi lượm đây không, con thấy có cổ không, con thấy thế này thế khác. Tức là nói đi, rồi nếu con không biết nghe lời mẹ, mẹ chết đi, mẹ buồn hoặc mẹ bệnh, mẹ không nuôi dạy con nữa, thì con cũng không có người nuôi, rồi con cũng như vậy đó. Con thấy rằng người ta có thể là nuôi con, nhưng mà con rất là không nghiêm túc một chút, người ta đuổi con về không, người ta có chứa như mẹ không, con thấy bao nhiêu trường lớp người ta không được rồi, người ta đuổi con về không. Tất cả những cái đó hãy ung đút vào để cho nó thấy được từng chút về tình cảm của mẹ. Mà các vị nhớ kỹ rằng, một khi nó thật sự thương mẹ từ trái tim rồi đó, thì nó sẽ có cái suy nghĩ cố gắng. Còn đánh nó không hiểu được các vị. Đánh nó thì nó không làm đây làm chỗ khác, đánh nó ngày nay ngày mai làm tiếp. Tất cả những đứa trẻ làm như thế hết. Cho nên khi đứa trẻ mà uống đút được tình cảm và nó rất sợ, một khi nó thương mình rồi nó sợ mất mình. Nó thương mẹ quá nó hiểu được là nó rất sợ mất mẹ. Cho nên mỗi khi mình hâm mà con làm như vậy mẹ buồn mẹ chết đó, là nó sẽ hối hận và nó quay. Cho nên á, tùy cái đứa mà dạy đó, có những đứa các vị dạy đó, các vị đánh nó sợ dữ lắm, các vị cầm roi là nó sợ rồi, thì những đứa đó thì mình có thể nhá nhá cây roi để mình dạy nó. Còn có những đứa cây roi đó với nó không có gì cả, đánh nó gãi năm nay, năm mai mốt nó đòi gãi nữa à. Các vị nên nhớ là như vậy. Thành ra nói như vậy, nói ngoài nó nghe hết. Nghe xong rồi tôi mới kêu nó vô. Tôi kêu nó vô là tự nhiên đứng nó khóc. Rồi cái tôi mới hỏi là tại sao mà con lại đi ra mà con lại chạy ra ngoài con gình để mẹ nói chuyện với thầy con như vậy. Nó nói con sợ mẹ con bỏ con, thầy ơi. Nó nói con như vậy. Nó nói vậy. Thì khi mà nó nói rồi á, tôi nói là nếu mà con sợ mẹ con bỏ con, mà con không ngoan, con không ham học, con như thế này thì một ngày không xa mẹ con cũng phải bỏ con, vì con làm mẹ con quá khổ. Như vậy con sợ mẹ con bỏ con thì đừng bao giờ quậy phá thế này nữa. Con phải hiểu rằng con học, bây giờ con có muốn cái áo mặc cho lành không, con có muốn chén cơm để ăn không, mà là con phải đi từng bát hy sinh như thế này. Hay là mai này con có thấy rằng nhà người ta từng dắt từng phên từng tấm lầu không, còn con là một nhà răm dắt lá như thế này. Con thấy rằng chính cái những vấn đề cơ cực như vậy con có hiểu không. Con có thể con ở một cái nhà con sát bên một cái nhà kia mà người ta hạnh phúc, con người ta đi từng chiếc xe đạp hồi còn nhỏ, chơi từng đồ chơi, bản thân con như thế nào con có thấy chưa. Từ những cái đó con suy nghĩ đi, con cố học cái này cái kia, con rất là thông minh.
con thông minh lắm, nếu con học, chịu học là con rất là giỏi. Nhưng mà con không học thì con trở nên người quậy phá và vô độ như thế này. Trẻ mê này trở thành người vô giáo dục. Vì vậy con sợ mẹ con chết, con sợ mẹ con thế này thế khác, và sợ mẹ con bỏ con. Thì dứt phát con phải làm điều này. Nếu con không chịu nghe lời, con không chịu học như thế này thì mẹ con sẽ lo lắng thương con quá mà sẽ chết đó. Và một ngày nào đó rồi bỏ con lang thang như mấy đứa ở bên kia, nó đi móc từng cái bọc, nó đi lượm từng tấm giấy. Lúc đó con sẽ thấy khổ như thế nào. Nói tới đâu là nó nghe tới đó. Và nói nó như thế thì mình dẫn chứng những hình ảnh. Và tôi hướng dẫn nó: con phải xin lỗi mẹ, từ về đây cho đến ngày hôm sau là không bao giờ làm điều này nữa. Con sẽ ham học, con sẽ nghe lời. Và một điều nữa, nếu mẹ con mà nói với thầy một tiếng là nó không ngoan, thầy sẽ không nhận con là đệ tử của thầy nữa. Như vậy vì nó còn nhỏ, cho nên những lời nói như thế này nó rất là sợ. Nó rất là sợ sự bơ vơ của nó. Cho nên các vị thấy những cái điều đó là những điều từng giáo dục và nghĩ từng đứa tuổi của nó mà chúng ta ung đúc cho nó thích hợp. Thì tôi chỉ tin chắc rằng những đứa trẻ này nó sẽ nên người. Và các vị nhớ kỹ rằng trái tim của người mẹ quan trọng lắm. Những lời nói của người mẹ, đôi khi chúng ta không có suy tư một sâu sắc như thế này. Chúng ta biết rằng đứa con của mình là mình sinh ra, đúng không ạ? Nguồn máu đó là nguồn máu của ai vậy? Của mình. Và hồi nhỏ đó, nó ướt được hơi ấm của ai? Của mình. Trong bản thân nó cái gì cũng có mẹ trong đó hết đó. Cho nên các vị biết rằng cái mối liên hệ tình thâm và các cái dòng máu và hơi ấm đó, nó đã ươm cho một đứa con nhỏ từ nhỏ cho tới lớn. Cho nên cái cảm xúc về mẹ nó lớn lắm các vị. Nhưng mà đôi khi chúng ta không khéo trong vấn đề dạy dỗ con, chúng ta dùng những lời nặng hay là hoặc chúng ta thể hiện nó như ảo thị vậy đó, thì nó hơi có một cái là khoảng cách quá thôi. Chứ nếu mà các vị hơi nhẹ nhàng một chút á, các vị làm dao động cái trái tim dữ lắm. Nó là nguyên lý như vậy đó các vị. Tại mối tương giao nó như vậy mà. Thành ra đó, có những đứa mà chúng ta cần nên ung đúc tình cảm. Ung đúc tình cảm người mẹ đó, cứ ung đúc từng ngày, cho nó từng miếng ăn, cho nó từng mảnh áo. Nhưng mà lúc nào cũng phải nói để mà cảm giác về cái trái tim của nó. Thì như vậy những cái đứa như vậy chúng ta dễ dạy hơn. Như vậy thì ở đây chúng tôi muốn nói một cái cách đại khái như vậy để chúng ta nhìn nhận ra được vai trò bổn phận của những người con và những người cha người mẹ trong mối tương quan thế này. Ở đây tôi nêu ra hết tất cả các mặt của xã hội như vậy để như vậy để chúng ta hình dung lại vấn đề là hiếu thảo. Và xin thưa với các vị, hiếu thảo trong đạo Phật, cái cách báo hiếu nó sẽ khác với hiếu thảo chúng ta theo đạo hiếu. Ở Việt Nam chúng ta có cái đạo hiếu nghĩa là đạo theo Khổng giáo, theo cái tinh thần truyền thống hiếu đó. Nhưng mà quan trọng những người con Phật chúng ta, xin thưa với các vị, đi tu báo hiếu được không? Được cách nào? Xin thưa với các vị biết là khởi thủy của cái vấn đề hiếu thảo là một người cư sĩ hay là một người tu? Đúng vậy. Ngài Vu Lăng báo hiếu này là từ cái chuyện của ai? Một kiền liên của mẹ. Vậy là một kiền liên người tu hay người đời? Người tu. Khởi thủy đã là người tu thì dĩ nhiên người tu có cái tính cách báo hiếu rất trọn vẹn mà đôi khi chúng ta nghĩ chưa tới thôi. Như vậy khởi thủy ban đầu không phải là một người cư sĩ để muôn đời chúng ta lại làm cái lễ Vu Lan báo hiếu như thế này, mà ngài Mục Kiền Liên là làm được điều đó. Và chúng ta biết rằng Đức Phật ngày xưa khi sinh ra mới có 7 ngày là mẫu thân đã qua đời. Nhưng mà khi ngài thành đạo rồi, ngài trở về cõi trời Đao Lợi để thuyết pháp cho mẹ nghe, để đắc quả, để được giải thoát. Ngài Phụ Hoàng khi sắp lâm chung, Đức Phật trở về kinh thành để viếng thăm và thuyết pháp để cha mình giác ngộ và đắc được đến quả A La Hán. Và khi Vinh Ra Kim Quang đi đến nơi Trà Tỳ thì Đức Phật cũng lấy cái vai của mình một vai kê vào trong quan tài để đỡ kim quang của cha đến nơi yên nghỉ cuối cùng. Như vậy thì các vị thấy rằng người tu báo hiếu các với chúng ta. Chúng ta báo hiếu vậy: thấy mẹ bên nay ăn hơi có quá, chạy ra chợ mua miếng thịt về nấu cháo cho mẹ ăn ngon hơn chút. Mẹ ơi, bên nay mẹ có thèm cá lóc cá chê gì nướng không mẹ, này kia, chạy ra chợ mua con cá về mần. Thật sự hiếu đó, cũng hiếu, lo cho mẹ cái ăn cái áo cái này cái kia vân vân. Tôi không phủ nhận cái điều đó là không hiếu, rất là có hiếu, một hình ảnh rất là đáng khen. Nhưng mà các vị biết rằng mai này mẹ chết đi, các vị có biết là cái gì không? không hiểu gì hết. Mẹ chết đi, con bịt một khăn tang, con tổ chức một đám tang rồi con rước thầy về tụng kinh cho mẹ như vậy xong. Các vị biết rằng trong học thuyết của Phật giáo và nhìn chung của nhân loại, con người chúng ta là luân hồi. Một kiếp này chỉ là một chuỗi sinh mạng rất ngắn trong vô lượng kiếp chúng ta đã từng sanh đi tử lại và tiếp tục sanh ra vô lượng kiếp tương lai. Và vì vậy cho nên tại sao chúng ta thấy trong kinh Báo Hiếu là Đức Phật đi đến gặp một đống xương, phải không? Trong kinh Báo Hiếu này, Đá Quán Lộ đành đành mắt thấy núi xương khô bỏ bấy lâu đời, Thế Tôn bèn vội đến nơi lại liền ba lại rồi rơi giọt hồng, vân vân. Rồi A Nan mới hỏi tại sao ngài là một bậc thầy trò người mà ngài gặp cái đống xương vậy, ngài lại ngài khóc. Ngài nói đống xương này hoặc là thân ta hoặc của cha mẹ ta nhiều đời. Như vậy thì ở gì? Khi Báo Hiếu trong Phật giáo nó trọn vẹn hơn là ở chỗ này. Không những lo cho cha mẹ một đời mà nghĩ đến sự báo hiếu là mai này mẹ mình mất đi rồi, cha mình mất đi rồi, là cái tái sinh là cái gì mới quan trọng. Nếu chúng ta có dân mâm cao cổ đầy cho nhiều, nhưng mà lỡ mẹ tạo nhiều nghiệp chướng, mẹ tạo đọa trong địa ngục thì sao? Giống như bà Tâm Đề vậy sao? Một niên đủ sức làm điều đó, ta đủ sức chưa? Như vậy thì bây giờ chúng ta lỡ mẹ mình đọa trong địa ngục, chúng ta không biết làm gì hết. Đọa trong lò ngạ quỷ, mình cũng biết làm gì hết. Đọa vào lò súc sinh, là một con chồn, con cáo, con trâu, con bò, con heo, con gà đó, không biết gì trên trời. Làm người chúng ta cũng chả biết. Nhưng mà như thế này, làm người chúng ta đỡ hơn. Như vậy thì ở đây, một người tu học báo hiếu với cha mẹ là như thế này. Phải hiểu được nhân quả tội phước nữa. Và ngoài vấn đề lo cho cha mẹ cái ăn, cái mặc, còn biết rằng lo cái nào là tạo nghiệp và lo cái nào tránh bớt nghiệp nữa. Và vì vậy khuyên mẹ tu, khuyên mẹ học, và nhất là những người con, khi chúng ta có gia đình lớn lên rồi, đừng có mua con gà con vịt về, mẹ ơi mà giùm con bữa nay con đãi bạn, vân vân, không nên. Chọn một cuộc đời làm cha làm mẹ mà không biết bao nhiêu để nuôi cho nó rồi. Bây giờ các vị biết là cha mẹ mình 60-70 tuổi rồi, phải để cho cha mẹ mình tránh bất cái nghiệp này. Mình có muốn ăn quá, mình có bạn bè gì quá đó, mình không có thời giờ thì mua ngoài chợ đem sẵn về, còn mua về hãy đích thân đi làm dùm một cái. Đừng có bắt cha mẹ mình phải làm như vậy nữa. Các vị phải hiểu được như vậy, cha mẹ mình rồi ở cuối cùng như thế nào, nuôi mình cả đời rồi mang cái nghiệp mà ra đi như vậy, tội lắm các vị. Các vị không có đủ tuệ giác như Đức Phật để nhìn sâu, để thấy rằng con đường tái sinh của cha của mẹ là gì, cho nên các vị bình thản thôi. Nhưng mà nếu các vị có một cái tuệ giác như vậy, các vị nhìn hoặc là các vị học đạo, các vị cũng biết được điều đó nữa, thì đừng nên bắt cha mẹ phải như vậy. Khi chúng ta lớn lên rồi, trưởng thành rồi, có công ăn việc làm, có gia đình rồi, hãy nghĩ đến cái cách là giúp cha mẹ hạn chế bớt tối đa về việc tạo nghiệp này, và giúp con mà có điều kiện học tu là quan trọng nhất là người Phật tử. Như vậy thì ở đây một cái sự hiếu thảo của một người tu nó sẽ khác với người đời. Ở người đời chúng ta thấy rằng chúng ta tạo bất cứ việc gì mà miễn cha mẹ có cái ăn cái mặc là chúng ta thấy rằng đủ chữ hiếu. Nhưng mà nếu tạo những điều đó để mai này cha mẹ khổ đau trong những kiếp tương lai thì chúng ta đừng nên. Bởi vì 80 tuổi trên cuộc đời cũng chỉ có một điểm sinh mạng nhỏ trong dòng sinh mạng bất tận. Các vị nên thấy như vậy. Như vậy hưởng ở một đời này và để cha mẹ nhiều đời sau đau khổ, chúng ta cũng không phải báo hiếu trọn vẹn. Đây là cái nhìn rất là quan trọng. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng một Kiền Liên trở nên gương hiếu thảo, Đức Phật trở nên gương hiếu thảo, thánh đệ tử là những người hiếu thảo, mặc dầu những người này không có chăm sóc hoạt lạnh ấp nồng như tất cả các vị, không có gần gũi như các vị, nhưng mà dạy cho cha cho mẹ mình chỉ hướng để tu hành, để được an lạc trong đời này và đời sau. Như vậy cha mẹ của Đức Phật Thích Ca là đều giác ngộ tới quả A Na Hàm hết. Như vậy các vị chỉ cần hướng đạo cha mẹ tu học thì cha mẹ sẽ được thảnh thơi an lạc trong đời này và tránh đi rất nhiều quả báo ở đời sau. Đây là những đề báo hiếu của những người tu hành. Nó còn người đời thì chúng ta có những cách báo hiếu như vậy. Và tất cả những cái điều này chúng ta nhìn thấy từ cái cách báo hiếu của người xưa và nhìn lại hôm nay, để chúng ta có suy nghĩ, để cộng trừ nhân chia lại, chúng ta làm một cái việc để muôn đời chúng ta không phải mặc cảm tội lỗi khi cha mẹ mình chết rồi. Các vị biết có những người không học đạo, cho nên khi cha mẹ cái việc ở dưới quê tôi có việc này, bình thường không có nuôi cha mẹ gì hết, đến lúc người mẹ chuẩn bị qua đời muôn trâu về cột đó, muôn trâu về cột đó. Rồi các vị biết làm sao không? Ông bảo bệnh á, mấy thằng mày làm gì làm, chết giao đó cho tao, nói như vậy với anh em luôn. Rồi các vị biết sao? Khi cha mẹ mất rồi, mần trâu đó, thì chuyện này nói đúng ra thì cũng không có kể nó hợp đây lắm, nhưng mà tôi kể luôn. Thì thưa các vị, nhìn như vậy, khi mà mần con trâu để đãi bạn bè, rồi á, vấn đề đó, cái người mất này nè, và có người chị á, cũng là Phật tử, cũng biết tu hành, trang dáng đủ thứ điều không có được, vì ơi chết rồi là hết, đâu có cái gì đâu mà phải tu hành cúng bái này kia kia nọ vân vân. Cho nên ông này cũng có giai có dế trong xã hội, cho nên mua con trâu về đãi như vậy. Sau khi cái người mẹ mất rồi được khoảng một tuần, thì cái người chị ruột của cái người mất đó đó, nằm chiêm bao thấy em mình mặc đội cái nón lá rách, mặc áo cọc tay, mặc cái quần cũng rất bươm mà quần ngắn, chân đạp dàm con trâu, và tay thì cầm chén cơm hay cái mẻ cơm gì ăn đó. Thì cái cô này cũng thấy vậy, cô mới hỏi là trời ơi mày làm gì mẹ đây. Nói là khi lúc mà tôi chết rồi á, thằng đó vậy 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 nó làm vậy, bây giờ tôi phải giữ cái nghiệp này. Thì bà nằm trên bao, bà thấy niềm đầu, bà thấy niềm thứ hai, cái bà mới chạy vô, bà gặp cái thằng con trai đó đó, bà mới nói mày làm như vậy vậy cho nên má mày chết rồi á, mới vậy 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 tao làm trên bao thấy vậy. Nó nói ôi gì ơi, nằm chim bao bóng quế ba cái chuyện đó mà cái gì mà gì tin như vậy này kia kia nọ, không nói được. Chính đêm đó đứa con trai này nằm thấy y như người gì của mình, một đêm nó không có suy nghĩ gì, hai đêm ba đêm nó mới hoảng hồn, nó chạy ra gặp người gì, nó trời ơi ba đêm qua con như vậy, bây giờ con phải làm sao này kia kia nọ để mà giúp cho má con vân vân như vậy. Câu chuyện còn rất dài nên tôi dừng tới đó để các vị thấy được rằng nếu chúng ta không khéo, ta thấy như chúng ta hiếu thảo, nhưng cuối cùng chúng ta đẩy người thân mình vào đau khổ mình không hay. Vì các vị có cúng bái cách mấy, người quá có ăn được không? Đúng vậy, người ta nói là sống thì không cho ăn mà chết để làm văn tế rùi là vậy. Cho nên chúng tôi khuyên các vị, nhà chúng ta có giàu có cách mấy, chúng ta có dư giả bạc lận bạc tiền cách mấy, nhưng mà chúng ta đừng vì cái sự chết đi của người thân để chúng ta cúng đám ma chay tuần tự mà chúng ta mần quá nhiều, chúng ta làm quá nhiều ác nghiệp như vậy, tội cho người quá cố. Bởi vì người quá cố bây giờ các vị biết rằng sống trong tâm thức tùy nghiệp mà thọ sanh, người ta không có tự chủ được cho vấn đề đó. Mình tạo bất cứ một cái nghiệp gì tác động dầu nhẹ, người đó cũng rất là nặng nề, rất là khổ. Chứ không phải giống như chúng ta còn đầy đủ cái hiểu biết để kiềm chế thế này thế khác đâu các vị. Cho nên các vị á, chúng ta còn thiếu gì nhịn để chúng ta thiết đãi bạn bè, chúng ta chứng tỏ mình giàu có, chúng ta chứng tỏ mình hào phóng. Chúng ta còn thiếu gì nhịn nè, chúng ta sinh nhật gì đó, chúng ta làm lễ gì đó, chúng ta thiếu gì cái việc như vậy. Mắc gì mà chúng ta phải mang một cái ngay chỗ trong ngay cái ngày mẹ chết để mượn cái đó để đãi tiệc, đãi đàn bạn bè các vị. Những người chúng ta đến phần lớn là chúng ta đến chia buồn và nghỉ nghe người thân chúng ta qua đời, chứ đâu phải đến chúng ta nghĩ gì ăn. Chúng ta đãi như vậy người đi khách ăn cũng ngại nữa. Thật ra ở đây tôi đã nói một điều là rất nhiều cơ hội để chúng ta làm những cái việc để chúng ta đãi bạn bè. Thì người chết, người thân của mình là cha là mẹ qua đời, xin một điều các vị đừng làm khổ thêm một chồng nữa. Bởi vì cả đời người làm cha làm mẹ đã tạo quá nhiều nghiệp để nuôi ta rồi. Ta không học Phật, ta không thấy rõ, cho nên đôi khi mình liều lĩnh thôi, mình nói bằng một cách biện hộ thôi, mình nói thế này thế khác. Nhưng mà thật sự các vị, nếu chính đích thân người đó mà qua đời thì lòng người đó yêu cầu cái gì? Lại trời lại con tôi à, mong nó làm cho tôi một phước thiện, mong nó làm phước giúp gì cho tôi đỡ khổ. Thật sự những người khi qua đời rồi rất khát khao con cái mình làm gì, chỉ mong rằng con ơi nên tụng kinh hay là nên niệm Phật, nên bố thí, nên làm phước đi, tức là khát khao như vậy. Nhưng mà làm gì nói nó được, còn sống mình mới có lời có nói này kia cái nọ được, còn đôi khi bây giờ mình chết rồi mình nói cái gì chắc đi. Chỉ khát khao khi mà mình bị nghiệp cảm, mình bị đau khổ như vậy, mình khát khao mong được như vậy. Lỡ ở trong nhà mình năm đứa con đứa nó đi chùa, nó rước được một thầy, nó về nó cúng chay, nó về nó tụng kinh, nó làm một cái gì hồi hướng phước báo, cho cha mẹ mừng biết mấy khi một đứa con mà nó sót được như vậy. Còn bốn đứa kia không phải Phật tử, mặc kệ mày chứ, mày làm gì mày làm chứ, tao làm khác, mày đi chùa mày làm khác, không phải. Như vậy các vị, cái khác đây các vị phải hiểu, cái người chết là ai chứ không phải khác để được cái gì cho mình. Ở đây nếu các vị có một chút lương tâm, có một chút suy nghĩ, thì đừng nghĩ cái chuyện đó là của tôn giáo, mà hãy nghĩ chuyện đó là của chung, của lương lý, của đạo đức, của bổn phận người còn sống đối với người quá cố. Cái đó rất là quan trọng. Tôi mong mỗi một điều là đừng nên gì ma chay mà sát phạt chúng sinh, để rồi người thân mình hưởng những cái nghiệp đau thương như vậy mà chúng ta hoàn toàn không biết gì hết. Chúng ta cười trên ly rượu, chúng ta cười với bạn bè, mà chúng ta đâu biết người thân mình khóc chính tầng địa ngục, người thân mình khóc bởi nghiệp cảm cột trói đâu các vị. Các vị có đành lòng các vị cười khi người thân khóc không? Nếu thật sự trên dương gian các vị sống, các vị thấy nhau, các vị có ăn một miếng để mà những người xung quanh các vị là cha là mẹ là thân bằng lý thuộc đói không? Các vị đâu có lương tâm làm điều đó. Thành ra ở đây các vị không hiểu chư Phật hiểu, các vị không thấy chư Phật thấy, các vị không thấy các bậc thánh đệ tử thấy. Người ta hiểu, người ta thấy, người ta chỉ lại cho mình. Mình một chúng sinh chưa giác ngộ, mình mê mờ thì cần phải nương vào điều đó để học, để hiểu. Đừng chủ quan, mình trưởng thành, mình học cấp cao, mình là thế này thế khác, rồi mình chủ quan là mình hiểu biết thế này thế khác. Mình còn giới hạn lắm các vị. Một chúng sinh trong cuộc sống này còn kém phiết lắm. Cho các vị học tới tiến sĩ nữa đi chăng nữa cũng còn kém lắm các vị, còn kém với nhiều nhận thức khác lắm. Chứ đừng nói là như vậy đã đủ. Cho nên nếu mà mọi việc nó đã không phải là kém như vậy thì đạo Phật không có giá trị trên cuộc đời này. Đạo Phật không phải là những cái gì mà các vị cũng có thể dùng cái hiểu biết, cái học thức của mình để lý giải được đâu. Có những cái các vị phải tự chứng ngộ, có phải tự giác ngộ, tự tu các vị mới thấy được điều đó. Còn kiến thức của thế gian chỉ là cái giúp cho các vị lý giải được những hiện tượng trên cuộc đời này thôi. Đã tôn nữ Hỷ Cương có cái bài thơ gì? Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui, cuộc đời như nước chảy hoa trôi, lợi danh như bóng mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Vậy mà tôi gặp các vị tôi than buồn than bệnh không? Vui không nổi. Thì thôi, chư Phật cũng gia hộ, chúng ta cũng có nhân duyên, cho nên một buổi pháp hôm nay cũng là tương đối trọn vẹn trong một cái ý nghĩa nối lại thâm tình. Và mong rằng trong cái bài pháp này chúng tôi chia sẻ với các vị một vài ý pháp như vậy, mong các vị nắm được những cái tinh hoa để các vị tự thân. Các vị tôi nghĩ trong đại chúng này là không ai rơi vào trong bất hiếu, nhưng mà chúng ta có thể chia sẻ lại với những người mà chúng ta đã từng thấy có lỡ lầm, có thế này thế khác với cha mẹ, thì khuyên để người ta làm lại thâm tình, vừa tránh đi quả báo mà vừa làm hạnh phúc và an lạc cho một gia đình. Nhân mùa Vu Lan Mậu Tý, hôm nay chúng tôi trở về Bạc Liêu tại tỉnh xá Ngọc Lợi để thăm viếng các vị, đồng thời chia sẻ các vị một vài ý pháp trong cái bài giảng nối lại thâm tình. Mong các vị để giữ trọn một tình thâm trong xuyên suốt cuộc đời làm người, để được hạnh phúc an lành trong hiện tại và mai sau. A Di Đà. Các vị Phật tử có ai chia sẻ gì trong bài giảng này không? Có ai thắc mắc hay là có những ý kiến gì cần chia sẻ không? Nếu có thì nêu lên và tôi các vị đồng chia sẻ.
A Di Đà Phật, thầy cho phép thì con dám bước lên, nhưng mà con xin giới thiệu thầy, đây là có dáng tóc nhiều lắm thầy. Tóc con lên đó chứ con thấy con đứng trên cái quay lưỡng của thầy con run quá à. Mà con chia sẻ thì nãy giờ á, theo Phật tử con á tự giới thiệu về mình á, thì Phật tử Cà Mau, chùa Sắc Tứ Quan Khổ Tự, Pháp Hoa Đạo Tràng. Hoa sinh chỉ nở một lần mà hoa tâm nở mãi trong lòng chúng sanh. Mỗi người như một đó hoa góp thành tô điểm cho đời, vui thêm mỗi người thêm một nụ cười cho đời, bớt khổ vui đi nỗi sầu. A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, nãy giờ những cái lời thầy cái giảng dạy thì Phật tử chúng con lấy đó làm hành trang trên bước thượt đời học hỏi. Dạ con cũng thay lời quý vị có mặt hôm nay kính chúc thầy cũng nhiều sức khỏe, chân cứng đá mềm, pháp thể cương an đã nhiều nhắc Phật tử chúng con. A Di Đà Phật, xin hát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhân dịp hôm nay ngày lễ Du Lan ở tỉnh xá Ngọc Lợi và ban tổ chức có thỉnh thầy về đây, chúng con Phật tử Cà Mau nghe thầy về đến, chúng con xôn xao không biết làm sao gặp mặt thầy, nhờ cô Diệp báo cho hay, chúng con cũng hết sức để tranh thủ thời gian đến đây gặp thầy. Hôm nay con cũng kính dâng lên thầy tính dường thầy một bài ca về Du Lan báo hiếu, và con cũng cầu mong sao chúng con có duyên để thỉnh thầy về Cà Mau. Đạo rằng chúng con khao khát về lời pháp của thầy lắm, mà con cũng ngưỡng mộ, và luôn cả gia đình con cũng ngưỡng mộ. A Di Đà Phật. Thầy Du Lan thương cha mẹ.
Dạ lại bông điệp đỏ hồng rung rơi trước sân, Du Lan đã về nghe tiếng chuông chùa, lòng con bỗng nhớ thân thân mẹ cha bao bọc nuôi đàn
dân dò sông còn cùng cử sống đời dương giam điện ngọc cung son bốn mùa thực hoạt, nhưng lòng ta có hoành tờ giá băng sông mà chi trong xanh cửa bền, và ta sẽ vượt con lòi cùng khổ. Lòng này đau nhói bao người đi đi về đâu, chốn xa bệnh mờ đạo vàng son, nhưng bao hiểm nguy đang chờ.
Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay đầy đủ phước duyên nên chúng con đã được đại đức giảng sư Quang Lâm đạo tràng tỉnh xá Ngọc Lợi ban bố cho chúng con những pháp màu di diệu. Chúng con xin thành kính tri ân đại đức giảng sư và xin ghi nhận lời chỉ dạy. Khi dứt lời, chúng con nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho đại đức giảng sư thân tâm thường lạc, đạo quả chống viên thành, và đại đức giảng sư mãi là thiền từ bát nhã, đưa cho chúng sanh tất cả đến bờ giác ngộ. Nam mô A Di Đà Phật.